Xin kính chào đại chúng trong room. Hôm nay ngày thứ hai chúng ta sẽ học kinh 14 của cái chương vừa rồi mình học đó. Hôm qua là mình học về là 6 cái pháp tu cốt lõi tinh hoa của pháp. Tại sao gọi là cốt lõi tinh hoa? Là vì cái pháp tu đó nó vừa cho mình, vừa cho đời, vừa có từ bi mà vừa có trí tuệ. Cái 6 cái pháp đó là 6 pháp là tinh hoa, cốt lõi của đạo mình đó. Chứ còn người tu mà ăn rồi chỉ biết chánh niệm, trí tuệ, quán chiếu, danh sắc, vô ngã, vô thường, mà thiếu đi cái yếu tố gọi là từ tâm vị tha đó thì chưa được gọi là viên mãn, chưa được gọi là viên mãn. Mặc dù trong cái lý tưởng giải thoát rốt ráo thì mỗi người tự lo mình hoàn hảo đi rồi mới tính gì tính, nhưng đó là cái cách nói gọi là rốt ráo. Chứ còn mà nếu mà cách nói viên mãn hoàn bị cụ túc thì mình tu phải có mình có người ta. Bởi vì các vị tưởng tượng đi, nếu mà Đức Bồ Tát mà ngày xưa mà không có cái đại bi đó, thì làm sao mà ngài thành Phật quả được, thành tựu Phật quả. Rồi ngài sẽ lại Phật, nếu mà ngài sẽ lại Phật không có đại bi thì ai là người sang định Phật ngôn cho chúng ta hôm nay? Sang định có nghĩa là ví dụ như cái tạng A Tỳ Đàm, nếu mà ngài sẽ lại Phật mà ngài để nguyên cái nguyên dạng mà Đức Phật đã thuyết giảng ở trên cõi trời đó thì nhiều lắm, mình điên luôn đó. Nhưng mà là ngài làm gọn lại. Rồi đến thế kỷ thứ 5 thì ngài Anuruddha, ngài đã căn cứ vào cái phần của ngài Sa-la-phất, ngài làm gọn lại nữa. Ngài Sa-la-phất ngài làm gọn lại còn có 12 cuốn, tâm tại mỗi cuốn trung bình là 600 trang. Nhưng mà đến khi ngài Anuruddha đó thì mình tưởng tượng 600 mà nhân cho 12 cũng hơi nhiều. Thì ngài Anuruddha ngài gom lại còn có, nếu mà tính theo cái khổ giấy mà A4 đó, thì ngày gom lại còn khoảng 100 trang thôi, không tới 100 trang thôi. Thì đó rõ ràng là bên cạnh cái đại trí còn có cái đại bi, thì hôm nay chúng ta mới được cái ân triêm lợi lạc. Chứ còn nếu mà tu hành mà chỉ có trí, chỉ có lo máy móc, một cách máy móc, trí tuệ máy móc, lo quán chiếu rồi nhàm chán rồi xả ly rồi giải thoát mà không nghĩ đến chúng sanh khác thì không xong. Thứ hai nữa, nó lạ lắm, cái trí tuệ nó phát triển đến một cái mức nào đó. Cái trí tuệ giác ngộ nha, chứ tôi không nói trí tuệ ngoài đời. Trí tuệ giác ngộ khi phát triển đến mức nào đó thì tự nhiên trong ta thì tự nhiên có cả mình và có cả người. Cái trí tuệ giác ngộ lạ, cho nên một vị A-la-hán dầu trước khi chứng đạo là người như thế nào cũng cần biết, nhưng mà khi chứng đạo rồi thì vị A-la-hán nào cũng có lòng đại bi với chúng sinh. Cũng giống như cái người đắc thiền á, trước khi họ đắc họ chỉ tập trung ly dục và thiền định, nhưng mà khi họ đã đắc thiền rồi thì tự nhiên họ phải có lòng đại bi với chúng sinh. Rồi khi sanh về Phạm Thiên thì Phạm Thiên phải có lòng đại bi với chúng sinh, đặc biệt như vậy. Nói chung là cái thiện pháp mà khi tu tập đến một cái mức độ nhất định nào đó thì nó phải gọi là kim toàn, rất là nhiều hạnh lành. Đây là lý do vì đâu mà trong là những cái hạnh lành mà bắt buộc phải có ở một người cầu Phật đạo, trong đó có phải có cái thiền định, bắt buộc phải có thiền định nha. Trong những cái tiêu chuẩn gọi là bắt buộc á, để trở thành một vị Bồ Tát á, ngay trong cái lần đầu tiên á, mà để được thọ ký đó, vị đó phải chứng đắc thiền định và thần thông. Là bởi vì chỉ có thiền định và thần thông thì vị này á, mới phát huy được là tận cùng cái khả năng trí tuệ phàm phu của mình. Mà đồng thời với thiền định và thần thông thì vị này mới có thể phát huy tận cùng cái khả năng yêu thương chúng sinh. Bởi vì sao? Vị này thấy được kiếp trước, kiếp sau, thấy được cõi trời, thấy được địa ngục, thấy cảnh giới siêu và đọa. Thấy được bao nhiêu cái thứ tâm tình cảm xúc của muôn loài trong cái hạn chế nào đó của mình, nhưng mà phải có. Chứ còn như trung râm mình, mình không giáo lý cho vui vậy thôi. Chứ còn mà nếu mà nói đại bi, đại sao nói đại. Cái vị tưởng tượng thương sẽ được thương. Thương thì đừng thương bởi vì rồi nó chống đối mình, nó ghét mình, nó mâu thuẫn, nó xung đột, nó chống trái với mình. Mà bây giờ mình thương cái gì? Vậy là mình thương nó quá ra, mình nhận giặc làm cha sao thương? Ngu, nhẫn là nhục đó. Cách nghĩ của mình là như vậy. Nhưng mà với cái người hiểu chuyện thì không, coi tất cả chỉ là những giọt nước trong đại dương, trong đó có mình. Đó, cho nên mình có phát triển, mình có thành tựu cái giống gì đi nữa thì tất cả chỉ là từng giọt nước trong một đại dương, trong một biển lớn của vạn hữu nha. Hiểu như vậy thì tự nhiên nó mới có lòng đại bi, và trí tuệ đến cái mức đó nó mới gọi là cái trí tuệ xài được. Đấy. Nếu trong rừng mình còn nghe không, là giờ tôi lo tôi coi bài không, rồi trên tôi không có thấy. Tôi không thấy bà con còn nghe được không? Luôn rồi, bà con nghe được là tốt. Nghe nghe được có nghĩa là nghe rõ hay là nghe quá nhanh? Dạ. Hỏi có được, nó dạ còn. Đấy rồi, bây giờ tiếp theo. Chúng ta học kinh 14 nha, chúng ta học kinh 14. Cái kinh 14 này nó có một cái nội dung rất là lạ, rất là lạ. Nhưng mà nếu mình hiểu được thì không có gì lạ, mà cực kỳ thân quen. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy rằng một người cạo đầu đắp y, cả đời sống là vùi mình ở trong cái gọi là Phật Pháp, chưa chắc vị nào trong số đó cũng có một cái thiện chung, có nghĩa là có một cái chết đẹp, tiếng Hán gọi là thiện chung, có một kết thúc đẹp, một cái chết đẹp, chưa chắc. Vì sao? Vì cạo đầu đắp y, sống trong tăng viện chung với đoàn thể tỳ kheo. Nhưng mà cái vấn đề đó là tất cả những cái đó chỉ là hình thức thôi. Cạo đầu đắp y, mỗi ngày khất thực tiếp xúc với cư sĩ xây dựng kiến tạo chùa miếu đạo tràng, quay phim chụp hình thì quá đẹp, đẹp trên hình ảnh, đẹp trên hình thức. Nhưng mà về cái giá trị nội hàm một của mỗi tỷ kheo thì cái đó phải xét lại. Ngài Xá Lợi Phất thì nói rất rõ, rất rõ, có nghĩa là chưa chắc một tỷ kheo có cái hình thức tu hành nó ngon lành mà có được cái kết thúc đẹp, có được một cái thiện chung. Là sao? Nếu vị tỷ kheo ấy quá gọi là tham công tuyết việt. Đó, tham công tuyết việt là sao? Là cái gọi là vị này có những cái bận tâm mà nó ra khỏi cái nhu cầu sinh hoạt tối yếu của một tỷ kheo. Tôi nói rất là chậm và từng chữ dạy rất rõ. Vị ấy có những cái sinh hoạt mà nằm ngoài cái nhu cầu tối yếu của một tỷ kheo. Tối yếu có nghĩa là rất là cần đó nha. Nhu cầu tối yếu là sao? Là ngoài cái chuyện là sinh hoạt cá nhân, rồi cái trách nhiệm trực tiếp, cái chữ trực tiếp này được viết bằng mực đỏ và có gạch dưới nha. Trực tiếp ở đây là viết bằng mực đỏ và có gạch dưới. Ngoài cái chuyện gọi là vệ sinh cái sinh hoạt cá nhân như ăn uống, vệ sinh giữ sạch cơ thể đó, và những cái phận sự trực tiếp, ví dụ như mình ở chùa thì mình được chữ đăng giao cái gì? Giao cái chuyện chăm sóc là hội trường, nhà bếp, phòng tắm, quét dọn, hoặc là chăm sóc người bệnh gì đó. Nói chung là một cái trách nhiệm đó lớn bé, nặng nhẹ đối với đoàn thể, với cái nơi chốn mà mình đang ở. Hoặc là cái trách nhiệm nó hơi tâm linh một chút, đó là dạy học cho các vị sư nhỏ, trẻ, các vị tân sư, hoặc là hướng dẫn tinh thần cho cư sĩ. Thì một vài việc trong số đó, chứ không thể nào mà mình gọi là cán đáng hết, bao biện hết, ôm đờm mọi sự nha. Để rồi trên hình thức quay phim chụp hình thì rất là đẹp, nhưng mà trong thâm tâm á, thì mình rất là bận rộn, mình không có thời giờ để mà tu chỉ tu quán. Còn cái giới đó tôi đã nói 1000 lần rồi, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Lo lu bu như vậy thì cả đời đó thì giới định tuệ không có. Thì lo công việc không mà lo tham công tiếc việc, lo liên lạc đầu này alo đầu kia, xây dựng thầy thợ xi măng sắt đá, kẹt thì phải làm. Ví dụ công trình nó kéo dài một thời gian 6 tháng 1 năm thì coi như là mình nó thẳng luôn là mình đã bậy. Đúng là cái đó giao được cho cư sĩ thì giao. Mình là người xuất gia, mình chỉ nên cán đáng cái gì mà người cư sĩ không làm được. Còn sẵn ở đây tôi mượn cái này tôi nói luôn, có những người không biết là ác ý hay thiện chí mà chống đối cái việc mà chúng tôi kêu gọi tiền bạc, họ không có chịu nghiên cứu dòm ngó kỹ chỗ này. Tôi có 2 trường hợp kêu gọi. Tôi kêu gọi để làm cái chùa cho tôi làm trụ trì, và khi kêu gọi như vậy bao nhiêu tiền bạc gửi hết về cho tôi, cái đó là chuyện không nên. Hôm nay tôi biết rằng tôi có chút hy vọng có thể gọi là lên tiếng kêu gọi bà con. Bà con đem về để các đại diện giữ, rồi các đại diện làm việc với chữ tăng Miến Điện. Điều tức là giao dịch với chủ đất là chữ tăng Miến Điện chứ không phải tôi. Giao dịch với thầy thợ xây dựng là các vị Miến Điện chứ không phải tôi. Tôi chỉ có cái miệng thôi. Tôi chỉ có cái miệng thôi. Thì nay mai đủ rồi thì các đại diện sẽ có một cuộc họp mặt nhau online. Và các vị sẽ trực tiếp làm việc với hai vị sẽ đo. Tức là ngài hiệu trưởng trường Tam Tạng Mandalay với ngài ngài sẽ đo bên trung tâm Âu Cốc London, London á, thì hai vị đó sẽ làm việc với các đại diện. Chứ còn riêng tôi không có ăn chia gì, không có đụng chạm gì trong đó hết. Tôi vẫn tiếp tục giảng kinh cho các vị, tôi vẫn tiếp tục viết sách, tôi vẫn tiếp tục chỉnh sửa các cái bài giảng để mình in trong năm 2019. Nếu mà tôi mà lu bu mà như mấy vị khác thì tôi đã không làm được chuyện đó. Việc chẳng hạn như sáng hôm nay đó là trước buổi giảng thì các vị là tôi đã phải gọi là on với bên châu Âu để mà sửa lại cái quyển tương ưng mà tôi tin rằng nó sẽ ra vào cái dịp Phật đản. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, cái bản chép lại của cô Nhị Tường đó là một cái công lớn, công khó, nhưng mà vì cổ quá trung thực, đôi khi có do sơ ý nha. Cổ có công khó nha, cô Nhị Tường có công khó, công đức rất lớn, có công khó, nhưng mà do gọi là cổ chép tay đó, cổ chép tay mà chép quá trung thực, và có nhiều khi cũng mệt mỏi. Tôi phải nhìn nhận có chỗ rất là mệt mỏi, bởi vì nó nhiều năm nhiều tháng mà mệt mỏi, để có chắc chắn nó có nhiều cái chỗ sơ thất. Cho nên khi mà cái quyển mà được chúng tôi gọi là chỉnh sửa lại đem in thì bà con sẽ thấy gần như là một gần như đó là một cái quyển sách mới. Dĩ nhiên chúng tôi phải trung thực với những gì mình giảng oral nha, nhưng các vị sẽ ngạc nhiên là trong đó có những cái điểm quan trọng mà chúng tôi chỉnh sửa, chẳng hạn như Pali là chỉnh sửa hoàn toàn 100%, và những câu cú trong đó vẫn trung thực với cái văn nói đúng, nhưng mà chỉnh sửa rất là nhiều nha, chỉnh và mạnh dạn cắt bỏ, mạnh dạn cắt bỏ rất là nhiều chỗ. Chị đó rất là mệt. Và sẵn ở đây đã nói phải nói luôn, bởi vì mình đang nói về đề tài này mà, tham công tiếc việc, thì tôi chỉ tập trung cái việc mà cư sĩ không làm được. Thí dụ như trước mắt tôi sẽ cho ra hai quyển, một quyển Tâm Thức Gió Lùa, quyển đó tôi đề cập đến tất cả những cái thao thức, những trăn trở, những dây rứt của một cái người đi tìm đạo. Thí dụ như cách nào để tiếp cận kinh tạng một cách hiệu quả nhất, rồi một người Phật tử thiết tha học giáo lý, đấy, một người Phật tử thiết tha học giáo lý mà quá bận rộn thì phải làm sao, trí nhớ kém quá phải làm sao, hiểu chậm quá thì phải làm sao, rồi vì sao mà mình chọn cái truyền thống A mà không theo truyền thống B, và thái độ cần có của một hành giả khi đi theo một truyền thống Vipassana ở Thái, Miến, Việt, Tích, Miên, Lào. Đó. Tại sao truyền thống đó và thái độ cần có của ta mọi nơi, mỗi lúc như thế nào nha. Tiếp cận kinh điển làm sao cho hiệu quả. Rồi tất cả những tâm tình khó nói của một người học đạo, hành đạo và tầm đạo. Tất cả những cái đó tôi đưa vào cái quyển Tâm Thức Gió Lùa, tức là chuyện phiếm thầy tu hai. Quyển một quyển nữa, rất nhiều bà con ác cảm với tôi, chửi bới không ngừng, nhưng tôi vẫn xem như họ chết rồi để tôi giới thiệu cái quyển thứ hai, đó là cái quyển Đò Xuôi Sơn Hạ. Ở trong quyển đó nó tôi hơi đại ngôn và bạo ngôn khi nói rằng đây chính là công trình đầu tiên của người Việt Nam, nói gì là của Phật giáo Việt Nam, thì nó càng là cái công trình đầu tiên. Đầu tiên là sao? Là chúng tôi đem những vấn đề giáo lý mà tôi xem là quan trọng bậc nhất, tôi bình giảng bằng cách là tôi đem bình giảng từng bài thơ một, đem từng bài thơ một của chúng tôi, và những bài thơ đó bà con tưởng là thơ tịnh nhưng mà không, mượn lời đó để chúng tôi bình giảng những vấn đề giáo lý. Và bà con sẽ thắc mắc tại sao sẽ không viết thẳng giáo lý mà sẽ phải mượn cái đó. Dạ thưa, nếu con thưa với các bố, nếu mà con trực tiếp mà con viết 12 duyên hệ, 4 đế, 24 duyên hệ, 12 duyên sinh, 37 bồ đề phần, thì có bố nào mà không chạy mất dép. Tôi đã nghe ngóng và chính tôi đã cầm những quyển của Ngài Thanh rồi, đã khóc ròng rồi, hay vô cùng. Tôi quý sách Ngài Thanh như là kim cương tôi đội trên đầu nè, mà tôi nói thiệt, tôi mê kinh còn hơn người ta mê tiền, mê gái, mê rượu nữa. Mà có điều tôi đọc tôi xanh mặt, tôi đọc tôi điếc con rái luôn. Cho nên tôi phải nghĩ đến cái chuyện làm sao cho bà con là đọc nhẹ nhàng như là bà con đọc Kim Dung. Và rất nhiều người Việt Nam ngày xưa đọc Kim Dung không nổi vì nó dày quá, thế là họ phải đọc Kim Dung thông qua Đỗ Long Văn, họ phải đọc Kim Dung thông qua Bùi Giáng, đó, như là Kim Kiếm Điêu Linh chẳng hạn, mà qua bản dịch Bùi Giáng, thí dụ như vậy. Hoặc là Đỗ Long Văn mà viết về là Trương Du Kỵ của chúng ta, thí dụ như vậy. Thì có nhiều khi chúng ta phải đọc Kiều thông qua Bùi Kỷ Đào Duy Anh, có nhiều khi chúng ta phải đọc Kiều theo cái giọng cà rỡn trong bản tiếng Pháp của Krezak chẳng hạn, như vậy, bắt buộc có đôi lúc phải như vậy. Chứ còn mà pha đậm đặc thì bà con chỉ có le lưỡi. Đấy là lý do vì đâu ở Việt Nam có hai trường phái uống trà. Trường phái một là pha đậm đặc, rót ra chén mắt trâu, uống vào xịt khói, chát rách lưỡi. Trường phái hai là rất mê trà nhưng không có căn của ai trà tượng, thế là bèn luyện vào đáy vài cục nước đá để làm tan loãng vị đắng, để có thể dấn thân vào cái cõi chát của trà nha. Thì ở đây trong cái quyển gọi là Đò Xuôi Sơn Hạ, tôi sẽ chuyển đãi Phật Pháp qua một con đò trăng. Phật Pháp được chuyển đãi qua bên kia bờ mê cho quý vị trên một con đò trăng với cái mái chèo của một cái tay lãng tử đầu trọc bóng loáng dưới ánh trăng đêm. Đấy. Bà con sẽ không có gì trách tôi vì đâu dám chở đạo qua sông trên một cái con đò có vẻ hơi trữ tình như vậy. Nhưng xin thưa, vì có nhiều kẻ đa tình bên cõi mê muốn về bờ giác, thì kẻ hèn đành phải làm một gã lái đò đa tình vậy. Ok. Ok, bây giờ mình phải trở lại cái bài giảng, chứ còn mà nói xa quá rồi nó cũng trúng chửi nữa. Đúng, đây có kẻ đề nghị trà sữa. Ok. Bây giờ đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói cạo đầu đắp y sống đời, khép mình trong bốn bức tường của tăng viện giữa một đoàn thể tăng chúng hòa hợp thanh tịnh, thì chưa chắc là anh có một cái thiện chung, chưa chắc là có một cái chết. Ok, vì đâu vậy? Vì đâu nông nổi? Vì đâu nên nổi là lý do là bởi vì cả đời của anh đó là anh cứ vùi đầu vào bao nhiêu thứ công việc, bày ra đủ trò xây dựng kiến trúc, trang trí trồng trọt, rồi ruộng nương rẫy bái, rồi là thu nhập, rồi là giao thiệp quen biết chính quyền văn nghệ sĩ tùm lum hết. Trên danh nghĩa là hỗ trợ cho cái nhịp bước hoằng dương, nhưng mà có một điều ai ăn thì không biết, nhưng mà riêng anh là anh đổ vỏ cho bằng hết nha. Đây là lý do đầu tiên mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng một vị tỷ kheo tham công tiếc việc thì sẽ không còn có thời gian cho mình nữa. Đó là cái thứ nhất, có nghĩa là vị tỷ kheo chỉ tập trung cái gì, thứ nhất là cho cái chuyện chuyên tu nội tâm, thứ hai nữa nó là những cái tự lợi yếu quan trọng đến tăng đoàn, đến tập thể mà mình đang góp mặt một cách trực tiếp. Cái gì những cái trách nhiệm trực tiếp không có, không được, không có là chết liền đó, thì mình mới làm. Còn cái gì mà giao cho cư sĩ được thì nên giao nha, nên giao cho cư sĩ để mà vị tỳ kheo có thể chuyên tâm hơn. Ngay cả trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi Ngã Nan hỏi Thế Tôn chúng con phải xử trí ra sao với báo thân Thế Tôn sau khi Ngài viên tịch, thì Thế Tôn dạy rất rõ: này A Nan, chuyện ấy hãy để cho hàng cư sĩ. Trách nhiệm duy nhất của các ngươi chính là tu học hành trì và hoằng dương 37 phẩm bồ đề. Bà con có lòng nghi ngờ, xin gọi là mạnh dạn mở ngay kinh Trường Bộ dò mục lục tìm vào kinh Đại Bát Niết Bàn, sẽ thấy cái lời khuyến giáo ấy, lời giáo hối ấy của Thế Tôn. Hãy A Nan, hãy để chuyện ấy cho chúng cư sĩ họ làm nha. Rồi cái thứ hai là gì ta? Một tỷ kheo cạo đầu đắp y sống đời, gọi là khép mình, nó rất là thanh tịnh, rất là gọi là thoát tục xuất trần, nhưng mà có một cái thói quen là thích gọi là trò chuyện, thích nói nhiều quá, thích nói nhiều thì lại cũng là một cái đại nạn, một cái thảm họa cho cái đời tu. Là vì đâu? Là bởi vì có nhiều vị không nói buồn, tôi biết họ phải có người để họ trao gửi, trao trúc tâm tình, chứ không nó cô đơn lắm. Không nói nó bụng nó, hơi nó ra mới hết, rồi hơi không ra hết thì bể bụng, mà nổi niềm tâm sự cảm xúc mà không trao ra thì nó vì vỡ tim. Đấy. Biết nhiều không nói thì nó bị vỡ óc, mà vì sợ mấy cái chữ vỡ này mà cuối cùng ông làm cho cuộc đời tu ông nó bị đổ vỡ. Đấy. Cho nên là vị tỷ kheo chỉ nói gì mà nó thật sự là cần thiết, thật sự là cốt tử, thật sự là tối yếu, chứ còn mở miệng ra là nếu không phải là nhất tự thiên kim, nhất tự như sơn thì tỷ kheo không nổi nha. Trong kinh nói cái câu này hay này, một người có tâm hồn giải thoát thì nói năng là phải như tiếng gầm của sư tử. Sư tử không có tối ngày mà líp cha líp chích như chim sẻ, không có líp chích như chim sẻ, không có kêu như gà như vịt, không có kêu như sóc như chuột, mà sư tử chỉ lên tiếng khi cần thiết. Tiếng Pali gọi là sư tử hống Sihana đã. Mình sẽ học một bài kinh sắp tới đây là nói về cái vụ đó. Người tu im lặng nhưng mà mặt như lôi, im lặng nhưng mà lên tiếng thì phải như sấm sét. Đó chính là của người tu, gọi mặt mặt xe đó, mặt như lôi, mặt là im lặng đó. Im lặng sấm sét có nghĩa là im lặng, mà khi mở miệng ra là phải long trời lở đất, nó mở miệng ra là chúng nó phải rêm óc, mở miệng ra là chúng nó phải suy nghĩ, mở miệng ra là phải lợi ích cho chúng sinh. Đấy, mặt như lôi là như vậy nha. Chứ còn mà mình cứ tối ngày mình cứ tìm cái chỗ mà trao gửi rồi tâm sự thì nói thẳng ra luôn, cái tâm sự là một, cô đơn là hai, tri kỷ là ba, đó là những cái khái niệm tầm bậy nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra. Bởi vì ai trên đời này không cô đơn, có thằng nào con nào mà nó hiểu được nhau đâu. Mỗi người hiểu bản thân còn chưa xong là hiểu được ai, làm gì có tri kỷ. Mà không có tri kỷ thì làm gì có tâm sự. Đừng có tưởng là tâm sự là trút ra cho cái lòng nó nhẹ hơn, đó là cảm xúc tự lừa dối nha. Trút nó ra rồi nó sắp đi, nó tuyên đạn tùm lum, lúc nó nhảy lầu không kịp, thắt cổ không đủ dây nha, nhớ nha. Chứ đừng có lúc mà thương nhau tin nhau thì trao nhau bí mật, mà lúc xa nhau rồi nó khai quật nhau ra. Đó là một cái công thức bùa chú mà bà con gọi là netizen, dân cư mạng phải nhớ. Khi quen nhau thì trao nhau bí mật, mà xa nhau rồi thì khai quật nhau ra. Cho nên là ngoài đời còn không có là dễ dàng hé môi mở miệng thì nói chi là người tu hành vốn dĩ không có thời gian. Và xin nói thiệt là cũng chẳng có ai mà có thể hiểu được mình đâu, nói ra làm cái giống gì mất thời gian cho đôi bên nha. Và riêng bản thân mình cứ tưởng nói ra là nhẹ, nhưng thật ra nó lại rước vào cái khác còn nặng hơn nữa. Thôi thì cứ theo cái hạnh tu nghiêu sò ốc hến, im lặng một đời vậy mà cho nó lành nha. Cho nên vị tỳ kheo một khoái là trao gửi tâm sự trò chuyện là chỉ có chuốc họa mà thôi. Rồi cái thứ ba là vị tỳ kheo trong mình thức tu hành ngon lành cạo đầu đắp y, nhưng mà lại khoái an dưỡng ngủ nghỉ, thích nằm yên thiêm thiếp phe phẩy cái quạt giữa một buổi trưa ôi bức, hoặc là một đêm tối mùa đông thích nằm ngủ dầm ngủ nướng cho nó giòn thì thôi, thì cái đó là một cái họa của người tu. Người tu phải luôn luôn nhớ rằng cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Một câu nói nghe rất là sáo ngữ nhưng đó là một sự thật, một sự thật mà người đời là coi như một trăm người chưa được một người biết nghĩ đến cái chuyện đó. Có nghĩa là trong cái sống và nghĩ đến cái chết, cư an tư nguy, có nghĩa là sống trong cái sự thanh thản bình yên, phải nghĩ đến lúc gọi là có sự cố sự kiện thì mình mới luôn luôn kịp thời có những cái cảnh giác, có những cái phản vệ cần thiết và kịp lúc đúng chỗ nha. Chứ còn mà coi như là cư an mà không nghĩ đến cái, không có cái tư nguy là không xong nha. Tuổi trẻ phải nghĩ đến tuổi già, khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh, sống phải nghĩ đến lúc chết, bình yên phải nghĩ đến lúc xáo trộn có sự cố. Bởi vì là thiếu cái khả năng cảnh giác này thì chúng ta đã mất đi một phần cái gọi là khả năng của một con người nha. Ngay cả cái loài dã thú, thú hoang trong rừng, nó ngủ, nó đi, nó ăn cỏ trong rừng, nó đi dạo, nó nằm ngủ khoe phẩy cái đuôi mắt lim dim, chứ đừng có tưởng là chàng là mất cảnh giác mà nhào tới là lẩm thẹo đó nha. Sư tử nó nằm ngủ kiểu của sư tử, con cọp nó ngủ, nhưng mà qua ngay cả con mèo mình nuôi ở nhà mình thấy nó lim dim, mà đố có cái bố chuột nào mà lai vãng trong cái phạm vi 11m50 mà an toàn, làm gì có. Đấy, thì người hành giả cũng vậy, luôn luôn sống ở trong một tình trạng tỉnh thức, mệt thì nằm ngủ, đúng, mệt thì nằm ngủ, cái đó chính xác, nhưng mà coi như là luôn luôn trong cái sự cảnh giác tối thiểu. Nhớ cái đó. Rồi một vị tỳ kheo mà thích ngủ nghỉ, thích an dưỡng thì coi như là vị đấy không có thời giờ làm ba việc sau đây. Thứ nhất là vị đó không có cái cơ hội để thấy rằng thân tâm này là đang chìm trong khổ. Đó là chìm trong cái khổ. Nói về quả đó là thân tâm này đang chìm. Nói về nhân là cái tâm này là liên tục bị phiền não chi phối. Và cái thứ ba là khi mà an dưỡng ngủ nghỉ, vị này không còn nhớ việc phải làm, Nhớ ba chuyện đó nha, nhớ nha. Một người mà thích an dưỡng ngủ nghỉ, một người mà thích nói năng nhiều, một người tham công tiếc việc, một người mà nói chung là có quá nhiều chuyện mà để làm sao lãng chuyện tu hành đó, thì vị ấy phải mắc ba cái này. Một là không có cảm giác được với cái nhân xấu, có nghĩa là phiền não. Hai là không ý thức được rằng mình luôn sống trong quả xấu. Và cái thứ ba là không biết được, không nhớ được là chuyện gì mình phải làm. Là mọi người ghi giùm cái này: người không dốc sức dồn thời gian cho cái chuyện tu học thì họ sẽ bỏ lỡ ba cái cơ hội thực hiện ba việc này. Một là không không có sự cảnh giác với nhân xấu, có nghĩa là nhân bất thiện đó. Thứ hai là không chịu nhớ rằng mình luôn sống trong quả xấu. Thứ ba là quên mất chuyện mình phải làm là gì. Đời sống như vậy, một đời sống có trí tuệ là gì? Là luôn ý thức rõ cái khía cạnh nhân và quả. Nhân là luôn luôn ý thức rằng phiền não chực chờ để trồi đầu ló dạng. Thứ hai là ta thường trực sống ở trong quả xấu. Tôi biết nhiều người trong room rất là ngạc nhiên tại sao có cái câu này. Các vị họ ngạc nhiên hỏi tôi tại sao mà ta thường xuyên sống trong quả xấu. Xấu dễ ẹt thì hỏi nè, 24 giờ đồng hồ tâm lành với cái tâm 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 an nào nhiều? Tự trả lời, không có cần trả lời với tôi, tự hỏi lòng mình đi. 24 giờ đồng hồ đó, tâm lành với tâm xấu, cái tâm nào nhiều? Mà kiếp này mình biết đạo, còn những cái kiếp mà mình không có biết đạo đó thì sao ta? Hả? Bây giờ thờ Phật trên đầu mà ác nó nhiều hơn thiện không biết bao nhiêu lần. Những mà không có Phật trên đầu mình á thì mình ác cỡ nào? Hả? Mình ác cỡ nào? Chính vì lẽ đó cho nên hôm nay mình sanh ra mình có giàu cách mấy, mình có giỏi cách mấy, mình có đẹp cách mấy, nhưng mà nếu mà mình lắng tâm, mình ngồi yên lại, mình xem thân thể mình, cái giây phút mà nó được thoải mái được bao nhiêu phần trăm thời gian, còn cái tâm của mình nó trộn rộn, nó rây rứt, nó âu lo, nó bồn chồn là bao nhiêu phần trăm thời gian trong một ngày. Chỉ có người chánh niệm họ mới hiểu được cái này thôi nha. Chỉ có người chánh niệm, còn sống lăng xăng như một con khỉ thì làm sao mà gọi là tâm viên ý mã đó, thì làm sao mà chúng ta có được cái cơ hội để mà thấy ra hai cái này. Không có chánh niệm không có thấy ra được rằng mình luôn sống với nhân xấu và quả xấu. Nhân xấu có nghĩa là phiền não liên tục thường trực, còn quả xấu là mình luôn luôn sống trong cái nỗi khổ niềm đau mà mình biết nha. Và cái thứ ba, chính vì mình không có một cái ý thức về nhân xấu cho nên mình cũng quên mất cái chuyện là mình phải làm gì trong từng phút giây hiện tiền nha. Đây là lý vì đâu mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói cạo đầu đắp y là một tỷ kheo, chưa chắc có thiện chung, chưa chắc có một cái kết thúc đẹp, chưa chắc có một cái chết gọi là đáng ngưỡng mộ. Đây, tại sao tôi nói tôi xài cái chữ ngưỡng mộ là bởi vì bản thân tôi trong đời tu 40 năm làm thầy chùa, tôi có thấy được một vài cái chết, thấy tận mắt có. Rồi nghe kể lại từ những nguồn tin đáng 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 tín nhiệm cũng có, đó là có những người tỉnh táo cho đến khi tắt thở là một, có những người biết trước cái sự ra đi của mình, có những người đó là cho đến lúc cận tử không hề có một thái độ sợ hãi hay là tiếc nuối lưu luyến, và có một cái sự thanh thản của một người đã gọi là có chuẩn bị từ trước. Đấy là mà tôi gọi là cái chết đáng ngưỡng mộ, cái chết đáng ghen tị nha. Cái chữ ghen tị xài đây nó hơi kỳ nhưng mà tôi rất muốn dùng cái chữ ghen tị, nghĩa là tại sao anh chết đẹp quá vậy, tại sao anh chết hay ho quá vậy, anh chết gọi là một cái chết quá lý tưởng như vậy, ước gì mai này tôi cũng sẽ ra đi như anh, và hôm nay trong cái đạo tràng trước mặt bà con, trước mặt Long Thần Hộ Pháp và có Tam Bảo trên cao, tôi vẫn phải có một cái câu đại nguyện là con là tội khanh không mong được trường thọ, mà con chỉ mong là con có thể ra đi trong cái giây phút nào đó đẹp nhất, có chừng một giây phút thanh thản nhất. Năm nay 50 tôi có thể đi 54, 52, 61 mà được hết, mà miễn là đi trong một cái giây phút mà với một cái tâm thái, tâm trạng, tâm cảm ấy mà rất là tỉnh táo, rất là thanh thản, đang thuyết pháp vui vẻ, tự nhiên nghe nó lói một phát gục xuống đi luôn. chỉ mong cái đó nha. Chứ còn mình nói rằng mong trường thọ, tôi nói là tôi không mong trường thọ thì bà con không có tin, nhưng mà tôi nói câu sau thì bà con tin. Trường thọ để làm gì mà tiêu tiểu trây trét, hôi hám khổ mình khổ người, ra đi trong cái sự mà gọi là đau đớn day dứt, sợ hãi tiếc nuối, thì xin hỏi gì chứ 90, 98 làm cái gì? Trong khi đó tôi 53, 52, 61 mà tôi đi đẹp vô cùng, ai nghe nói cũng trầm trồ tấm tắc, thì cái chết như vậy rất là nên. Đấy, tức là tôi muốn là tôi giảng vừa xong là tôi mới vừa cầm cái chai nước tôi hớp, chưa kịp hớp thì nó đi luôn. Có cái chết như vậy, nó nhanh đến mức mà tôi chưa kịp nhăn mày nhíu mặt là tôi đã đi rồi. Và trước khi đi là coi như là mình đã làm một cái thiện sự cảnh tử, một cái việc lành cuối đời, cái mic nó còn cái hơi ấm của bàn tay, tay chưa rời mic là đã gục xuống, một tay cầm mic, một tay ôm ngực là đi luôn. Tôi thèm được chết, chết bệnh tim đó các gì biết không. Đó bây giờ tôi chuẩn bị cái sai như để mà cái loại nó hay lắm, nó kích cái tim mình, nó làm cho mình chết y chang như bệnh đau tim vậy. Nhưng mà tôi nói vậy rồi bà con ghi âm, rồi bà con nói rồi ổng suối tự sắc tập thể và cái mụn năm nha. Tôi thấy tôi khoái cái chết, chết êm như vậy, đó là một cái thứ không có mùi không màu đấy. Mà nói vậy chứ đừng bữa nào thấy tôi thuyết pháp xong rồi lén búng dài giọt vô trong ly để mà em đi cho ngọt, để gọi là thể theo là tâm nguyện của sư, thì có bộ cũng đau. Hai đứa rum thì dám làm lắm, tôi vô rum mà tôi giải mà tôi nghe cái là có mùi sát khí trong rum này chứ không nha. Mình kêu gọi thiền viện mà nó chửi như là nó chửi chó, mà huống chi mà cái chuyện giết mình này là mình là bệnh gì nó cử. Ok, cho nên cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài nói đó, ngài nói đừng có tưởng là cạo đầu đắp y sống cái đời tăng sĩ mà ok, bởi vì vấn đề anh sống kiểu gì về hình thức chưa đủ, mà anh sống kiểu gì về cái tinh thần nó mới quan trọng. Đấy, anh là tâm cấp việc, anh khoái nói quá, anh khoái ngủ nghỉ an dưỡng quá, rồi cái gì nữa ta. À, trong đây nói rõ nè, người đời ưa thích hội chúng, là thích là đàn đếm đông đảo, chứ mình cô đơn chịu không nổi. Thôi cái này tôi không dẫn nhiều bi bà con biết nha. Rồi thích ngủ nghỉ, thích đám đông, rồi cái gì nữa, thích giao thiệp, xã giao đó, xã giao, alo đầu này alo đầu kia, rồi quen biết càng nhiều thì càng vui, mà nhất là tai to mặt lớn, đại gia, thân hào nhân sĩ gì đó thì khoái lắm. Thì cái đó nó được xem là thích giao thiệp, thích ngoại giao, thích xã giao là không có tốt. Rồi cuối cùng là thích hí luận, tức là thích những cái đề tài mà coi như là không có lợi ích, không có an gì đó ta, không có lợi ích, không có quan trọng, không có cần thiết cho cái đời sống, cho cái lý tưởng giải thoát. Ý lượng cái này gọi là bắp banh chá. Trên hôm nay nói rõ là cái gọi là đời sống mà liên hệ đến ái mạng kiến thì gọi là hí luận nha. Ok, bà con ghi giùm tôi cái này. Cô giọt mưa đó, cô bỏ cái này vô giùm cô. Cô bỏ cái đoạn vô giùm nha. Cái kinh gọi là Phách Đa Ca Sút Ta đó. Cô bỏ giùm cái gọi là cái đoạn gọi là trong này có nhiều cái hay lắm. Ví dụ như trong này nó thích giao thiệp là gì, thì trong này nó rõ là dasana savana samulla pasampuka sangsakasina, có nghĩa là thích tiếp xúc với người khác phái đó, bằng cách là dasana là thấy nhau bằng mắt, nhìn thấy nhau bằng mắt, savana là nghe nhau nói, samulla là trò chuyện với nhau, sampuka là kề của nhau nhau, cài sân sắc xúc tay chân với nhau, tới đây là coi như cháy chùa rồi nha. Như vậy thì sĩ sân sắc gá có nghĩa là giao tiếp ở đây nó gồm có bao nhiêu việc, trong đây kể rất rõ. Dasana là thấy nhau bằng mắt, savana là nghe nhau bằng lỗ tai, samula là trò chuyện với nhau bằng miệng, sampo gá có nghĩa là sống gần gũi với nhau nha. Rồi cuối cùng là ca sân sắc gá có nghĩa là tiếp xúc tay chân với nhau. À, thì nó gọi là thích liên lạc, thích giao tiếp với cư sĩ đó. Rồi cái Papa Chá ở đây, cái chỉ luận ở đây có nghĩa là mình gọi là thường xuyên ở trong trong cái tâm trạng mà liên hệ đến ái mạn kiến, ghi giùm cái đó đi, có thấy không? Cái đầu óc mình luôn luôn gắn liền với những cái đề tài đó, đầu óc luôn luôn gắn liền với những cái đề tài đó gọi là ý luận, mà nó xui một chỗ. Tôi đã nói bà con không biết là bao nhiêu lần, không biết trong rung còn nhớ hay không, cô ơi là cô cả xong cô quất cho nó dài dữ vậy cô, không có cần nhiều, cô lấy cái đoạn đó thôi. Rồi bây giờ nghe tôi nói cái chỗ này quan trọng, biết bao nhiêu lần tôi nói các dịch giả này, các dịch giả Trung Quốc họ có một khuynh hướng rất là khoa học, họ có một cái kiểu làm việc rất là khoa học, nhưng mà rất là phản khoa học. Khoa học ở chỗ là họ có những cái thẻ chữ, ví dụ như cái chữ đó nó có bao nhiêu nghĩa, họ lựa cái nghĩa nào mà nó có cái tần suất xuất hiện mà thường nhất, họ lấy cái nghĩa đó họ treo vô cái thẻ. Thì trong một cái dịch trường, là cái chỗ dịch kinh, nó gồm rất là nhiều vị, thì tất cả đều sử dụng cái đống thẻ chữ đó hết. Thì họ nhất với nhau hệ cái chữ đó là phải lấy cái chữ nghĩa nghĩa kia đó. Thí dụ như cái chữ bắp banh chá ở cái nghĩa mà các bộ luận mà nó ác ở chỗ là những cái ta dịch này là cái sang đều dịch từ bản Sanskrit hết. Thí dụ như a hàm là mình dịch từ bản Sanskrit, hoặc là bản hybrid Sanskrit, hoặc là có nó còn tay nó còn kia một cái chữ nó kêu là Buddhist Sanskrit, tức là Phạn ngữ, mà Phạn ngữ của Phật giáo đấy. Còn cái hybrid Sanskrit tức là cái tiếng Phạn hỗn chủng, có nghĩa là nó pha mấy cái dialect, mấy cái địa phương ngữ ở Ấn Độ, pha trong đó có tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Prakrit. Nó có đó gọi là hỗn chủng đấy. Thì là họ dùng cái nghĩa của mấy ngôn ngữ đó nhiều hơn là cái nghĩa bên họ, hơn là dùng nghĩa bên tiếng Pali. Những cái chữ bắp banh chá bằng tiếng Pali không thể nào dịch là hí luận hết á. Nhưng mà bắp banh chá mà trong tiếng Sanskrit, trong các bộ luận mà tiếng Sanskrit đó, thì thường xuyên nó xuất hiện trong cái nghĩa là hí luận. Là hí luận có nghĩa là những cái đề tài mà tung hứng tầm bậy tầm bạ, mình ăn là mình nói về chính trị, về xã hội, kinh tế, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất, tán sản, bla bla bla, thì cái đó được gọi là hí luận. Nhưng mà ở trong kinh điển Pali thì chữ bắp banh chá nó không có cái nghĩa quái đản đó, mà nó có cái nghĩa là cái đề tài nào mà nó mang cái nội dung ngăn trở, chướng ngại cái con đường giải thoát thì gọi là bắp banh chá. Hồi nãy tôi miệng tôi nói chữ bắp banh chá mà miệng tôi nói chữ hí luận mà tôi không có vui, là vì cái chữ đó không có nhầm, không có đúng cái chỗ này. Cái chữ bắp banh chá ở đây là những cái gì trong đầu của mình á, mà nó liên hệ tới ba cái thứ phiền não căn bản của sanh tử trầm luân, đó là ái mạn kiến. Ái là thích tùm lum, mạn có nghĩa là luôn luôn có cái ý niệm hơn bằng thua, còn kiến ở đây có nghĩa là dính vào một trong hai thứ thường và đoạn. Thường là sao? Thường là tin là có một cái thế giới trường cửu vĩnh hằng, có một đấng tối cao vĩnh hằng bất tử, và có một cái tôi vĩnh hằng bất tử. Thì tin vào một trong ba cái này, tôi nhắc lại, một thế giới thì vĩnh hằng bất tử, một đấng tối cao vĩnh hằng bất tử, một cái tôi vĩnh hằng bất tử, thì tin vào một trong ba cái đó được gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến là cho rằng chết rồi là hết, chết rồi là hết, coi như mọi thứ tự nhiên mà có, thay vì tùy, cái này mình hiểu là mọi thứ tự nhiên mà có, mà sau một thời gian tồn tại hiện hữu thì biến mất không để lại dấu vết. Đó là đoạn kiến. Thì một cái nhận thức, một cái suy nghĩ, một cái đời sống mà nó dính với ba cái này nè, ái mạn kiến, thì nó được gọi là một đời sống bắp bành chát. Thì ở đây ở đây Hòa Thượng Minh Châu dựa vào cái bản tiếng Hán trong A Hàm mà Hòa Thượng dịch là bắp bành chát, dịch là hí luận, thì ok. Thì ở trong rung này nhìn bà con thì ok, tùy duyên quá độ nha. Thì bà bây giờ có bác Google rồi, thì các vị có đó vào đó, vào internet đó, các vị đi tìm nha. Tôi chỉ có trách nhiệm là tôi hé ra cho các bà con biết vì đâu mà có những cái chữ nghe qua rất là hay mà tôi một mực chống, là bởi vì là có những cái chữ như chữ Anusati bữa hôm tôi mới dịch là thường dịch là tùy niệm, là bởi vì họ lấy chữ Anu trong bản tiếng Hán, phải 90% thấy Anu ở đâu là cứ quất cái chữ tùy. Thí dụ như Dhamma Anuttama Patipatti thì trong đó dịch là hành pháp và tùy pháp, cứ thấy ăn uống là cứ ăn uống là quốc chữ tùy vô, khổ như vậy đó. Và banh chát dịch là hí luận, là dựa vào cái bản Hán, mà bản Hán đã dựa vào cái gọi là cái ngôn ý, cái là cái ngữ nghĩa của Sanskrit đấy. Mà trong khi đó chúng ta nó tùy vào cái ngữ cảnh, tùy vào cái context mà chúng ta dùng cái nghĩa nào của một từ nha. Đây là một trong những cái kiến thức cơ bản của người nghe, hiểu, đọc và dịch ngoại ngữ. Đó là cái kiến thức sơ đẳng nha. Chẳng cứ ôm một chữ là một cái mụ nậu luôn. Thì Anusati mình phải dịch là thường niệm. Còn cái cô Ái Minh này là tự nhiên cô để 300 là cái gì? Tại sao cô sống tới bữa nay? Lạ lùng, đã giảng rồi mà bây giờ còn để 300 là sao? Hả? Là sao? Rồi. Rồi bây giờ đó là bây giờ mình mới trở lại cái vụ này. Cái vụ kinh tạng này. Cái vụ bài kinh mà mình đang học dở dang này. Một vị tỷ kheo mà coi như là quá tham công thiết việc, là một thích nói, thích tiếp xúc, thích quần chúng, thích ngủ nghỉ, ok, thích thí luận. Thì một tỷ kheo như vậy đó, trên hình thức là tu hành, nhưng mà cái ngày mạng chung rất là khổ nha. Rồi bây giờ trong râm nhiều ngưỡng lòng, cái này của tỷ kheo sai bét. Ngài đang nói, ngài sẽ lại phát, ngài đang nói cho chư tăng, thì ngài nói là ngài nhắc đến một vị tỷ kheo, nhưng mà tất thảy phàm phu đều giống nhau y chang. Có nghĩa là anh đã sử dụng thời gian trong đời của anh như thế nào? Tôi nhắc lại, tất cả phàm phu phải luôn nhớ xem mình đã sử dụng thời gian trong một đời, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm nó như thế nào. Bởi vì cái cách sử dụng thời gian nó chính là cái con đường mà mình, nó con đường nó dẫn mình đi về đâu đó. Nhớ nha, cái này là cái câu bà con phải ghi. Cách ta sử dụng thời gian trong mỗi ngày chính là cái con đường mà nó dẫn ta về đâu đó một cách tương ứng. Ta sử dụng thời gian như là một vị Phạm Thiên luôn sống trong từ bi hỷ xả, ta sẽ về của Phạm Thiên. Đấy. Ta dùng cái thời gian trong ngày, trong tháng, trong năm, trong đời để mà tu tập niệm xứ, ta sống như một vị thánh. Thì nếu mà đủ duyên ta chứng thánh, còn không đủ duyên thì ta cũng sẽ đi về một nơi chốn nào đó, tiếp tục gặp được Minh Sư Thiện Hữu, tu hành giác ngộ nha. Rồi. Còn nếu mà ta dùng cái thời gian một đời của mình để sống như một con thú, có nghĩa là đói, ăn, khát, uống, nam, nữ, được cái trong máy tìm nhau và khả năng gọi là tự vệ, phản ứng khi bị tấn công, thì nếu mà những cái khả năng này mà cộng lại thì đó là chỉ mới là dừng lại một cái khả năng của một động vật thôi nha. Nhớ nha, những cái khả năng mà đói, ăn, khát, uống, nam, nữ, được cái trong máy tìm nhau, rồi tự vệ, phản ứng khi bị tấn công, thì những khả năng này cộng lại nó mới chỉ là khả năng của động vật thôi. Còn cái mà cái của một con người nó phải thêm cái khả năng thứ năm nữa, tức là biết cái gì nên và không nên, biết cái gì phải, quấy, tốt, xấu. Đó, cái đó mới là cái khả năng thứ năm nè. Phải có cái thứ năm mới làm người được nha. Phải có cái thứ năm. Chứ còn mà đói, ăn, khát, uống, được cái trống máy tìm nhau, nói cho gọn đi, đói, ăn, khát, uống, giao phối và tự vệ. Đó, thì chỉ có bốn khả năng này thì ta chỉ mới là động vật cấp thấp thôi nha. Chúng sanh gọi là hạ liệt, hạ đẳng thôi. Phải thêm cái khả năng thứ năm nữa quý vị mới là con người, đó là biết phân thiện ác. Tôi đã nói rồi, cái chữ manusa nó có nhiều nghĩa. Manusa mà cái nghĩa xã hội đó là manusa là hậu duệ của vua Manu. Còn đó là nghĩa xã hội. Còn cái nghĩa triết học đó, thì cái chữ manusa nó có nghĩa là cái loại động vật mà biết man. Man có nghĩa là gì? Là cân đông đo đếm. Đó. Thí dụ như chữ mana là ngã mạng, nó là sự cân đông đo đếm, hơn bằng thua. Đó. Thì cái chữ manusa nó là có cái nghiên cứu cho rằng nó cùng một gốc, là từ cân man có nghĩa là cân đông đo đếm. Và tôi cũng ngờ rằng đây chính là cái gốc chung của cái tiếng Đức, tiếng Scottish English, rồi tiếng Hoa Lan và tiếng Bắc Âu, và trong cả tiếng Đức nữa, thì tiếng cái chữ người nó cũng xài chữ man, nó viết hơi khác chút đỉnh, nhưng mà man ở đây nó từ cái gốc là tiếng Phạn, cân đông đo đếm, mà làm con người mới là động vật cấp, thì mình phải có một khả năng mà động vật cấp thấp nó không có, đó là cái khả năng phân biệt, biết cái gì nên và không nên, biết cái gì là thiện ác tốt xấu nha. Thì là một cái đời sống như vậy đó thì mới có cơ hội đi lên nha. Nói chung nó chỉ này nó rất là khoa học, nhưng người cái đầu họ bư đó, cái đầu nó bị đơ đi, cho nên họ cứ nói là Phật giáo kêu gọi là phải tinh thiên đường địa ngục tái sanh, thầy chùa hù dọa người có tóc để mà cúng dường cung đốn phục vụ. Họ cứ nói là ok anh có quyền nha, anh có quyền nói, nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ vào tai những người mà có lòng về nghĩ về mình chút xíu đó, thì có hay không có cái chuyện luân hồi quả báo thì chuyện đó để trời biết. Nhưng mà có cái này nè, nếu có thì ai chịu trách nhiệm, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái chuyện đó nó rất là khoa học, là con người anh như thế nào thì nếu có một cái chuyện tái sanh thì anh sẽ đi về cái chỗ tương ứng. Trời đất ơi, cái chuyện đó nó dễ hiểu quá mà, bú bình đó cơ. Cái loài nào mọc được dưới nước thì nó sẽ phát triển dưới nước, cái loài nào nó phát triển được trên cát thì nó sẽ sống trên cát, trên đá, trên gỗ, à, trên đá, trên gỗ, trên đất, trên bùn sình đấy. À, rồi có những loài nó phải sống trên mặt nước đấy, ví dụ như lục bình, rau mát nó phải trôi nổi mới sống, tùy loài quý vị à. Rồi có những loài nó phải sống bên dưới mặt nước như là rong rêu chẳng hạn nha, thì tùy nó cái là cái môi trường nào thì thích hợp với cái chủng loại là sinh vật có cái môi trường ấy. Thì sinh vật thì nó gồm gồm có nhiều, ví dụ động vật thực vật thì cũng là sinh vật đúng không? Đấy thì ở đây cũng thế, nó rất là đơn giản. Thứ nhất là nếu có một cái chuyện luân hồi quả báo tái sanh thì ai chịu trách nhiệm. Thứ hai là những cái chuyện mà lý thuyết Phật giáo nói rất là khoa học. Chuyện thứ ba nữa là người sống lành là luôn luôn được an lạc hiện tiền. À, nói chuyện nó rõ ràng như vậy thôi, người sống lành là phải được an lạc hiện tiền. Và cái điều thứ tư nữa đó, trong một cái nền tảng giáo dục, trong một cái nền tảng tâm thức mà nó đàng hoàng một tí thì người ta sẽ chọn đời sống thiện. Nói nó hơi nặng, có giáo dục đó, người có giáo dục, có hàm dưỡng đó, thì cái thiện nó vẫn là lựa chọn duy nhất. Vậy thì anh tùy anh chọn. Còn đằng này chưa gì hết là anh đã cấm, là anh đã cấm đầu, anh chửi tôn giáo, anh chửi Phật, chửi thầy chùa. Nhưng mà anh quên một chuyện rất là quan trọng, đó là những cái chuyện đó, những cái khía cạnh mà tôi vừa nói anh suy nghĩ có đúng hay không. Một, nếu quả thật có chuyện tái sanh thì ai chịu trách nhiệm. Thứ hai là trong cái đầu của một cái thằng có học khoa học đó, cái gì cũng phải có bằng chứng. Anh muốn theo thì anh cũng phải ráng tìm cái bằng chứng nên anh theo, mà anh muốn chống anh cũng phải tìm bằng chứng nên anh chống. Chứ anh không thể chống ngu xửng rằng tôi không thể chứng minh nó có nên nó không có, cái đó sai nha. Từ một cái thằng học luật cho đến thằng học vật lý đều nói anh ngu hết đó, nha, cái đó là ngu đó. Từ bên luật pháp cũng vậy, người đó được gọi là vô tội khi có bằng chứng vô tội, nghi người đó được gọi là có tội khi có bằng chứng là có tội nha. Tùy tùy cái nền pháp luật của mỗi quốc gia, có những quốc gia anh chỉ có tội khi chúng tôi tìm ra bằng chứng, còn có những cái quốc gia chưa gì hết, ngay trong cái giây phút mà bị bắt là anh đã có tội, tức là anh tiếp tục có tội cho đến khi nào chúng tôi tìm ra bằng chứng vô tội. Tôi nhắc lại, có những cái pháp luật, cái nền hệ thống pháp luật lạ lắm, có những cái hệ thống pháp luật anh chỉ vô tội khi mà chúng tôi tìm ra bằng chứng, còn có những cái hệ thống nó ngược lại, anh chỉ có tội khi chúng tôi tìm ra bằng chứng. Đó, thì đó là luật nói. Còn bên 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 khoa học cũng y chang như vậy, anh muốn bác thì anh phải bằng chứng, mà anh muốn theo anh cũng phải tìm ra cho được cái bằng chứng. Bằng chứng ở đây bao gồm bằng chứng hiển nhiên và bằng chứng giả thuyết. Ok, tôi nói tiếng Việt bà con trong room có nghe rõ không, bà con có biết bằng chứng hiển nhiên và bằng chứng giả thuyết không? Không hiểu mới ghê room này. Tôi nói tiếng Việt, tôi đi học tiếng Nhật chứ tôi nói tiếng Việt là bà con đã không hiểu rồi đó. Đó, cái bằng chứng hiển nhiên là khác, mà bằng chứng giả thuyết lại khác. Một cái là evidence, một cái là supposing. Ok, thì là ở đây đó là mình thấy đời sống như thế nào sẽ đi về cái nơi chúng tương ứng. Cho nên ngài ngài Sắc Lợi Phất ngài nói hình thức cạo đầu đắp y, sống trong tăng viện, khép mình vào cái đời tu chưa chắc là có một cái chết tốt nha, mà anh phải có một cái sự hàm dưỡng nhất định, và đời sống tâm tư của anh mới thật sự là con người của anh, và chính cái con người thật sự của anh nó mới đưa anh vào tương ứng với nó. Ok, xong rồi kinh tiếp theo là cái kinh không hối hận, cũng nội dung y chang như vậy nha, y chang như vậy, sướng lắm. Dạ giảng mà gặp mấy cái bài trùng nó khoái dữ lắm nha. À, kinh hối hận có nghĩa là sao? Có nhiều khi cả đời mình cứ cắm đầu mình lo những cái chuyện, mình cứ lấy cái mình dán cho nó cái nhãn hiệu là Phật sự Phật sự Phật sự, hoằng dương lợi lạc chúng sinh, vị tha độ chúng, mình dán dán cho mày một đống nhãn hiệu. Nhưng mà tới cái lúc cận tử lâm chung mình mới bừng con mắt dậy, đó thấy mình tại không, Một đời á, là sống toàn là danh nghĩa, mà danh nghĩa nó có một cái từ đồng nghĩa đó là nhãn hiệu nha. Danh nghĩa nó chỉ là nhãn hiệu. Tất các vị nhớ những cái này, tất cả bản hiệu đều là biểu hiện, mà tất cả biểu hiện nó chỉ là biển hiệu đó. Giống như hiểu theo tinh thần Phật pháp thì tất cả thiên đường đều là thương điền, mà thương điền là gì? Ai biết biết văn hóa Tàu thì biết câu này: tan hải hóa vi thương điền, biển xanh biến thành ruộng dâu. Đó là cái chuyện đương nhiên của trời đất, cho nên biển dâu nó là từ tiếng Việt, mà tan hải là cái từ gọn của tiếng Hán, nó đi ra từ cái thành ngữ là thương hải hóa vi tan điền, biển xanh biến thành ruộng dâu. Có nghĩa là cái nói thì cái Trần Thế Sương đó là sông xưa rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, nói về cái biển dâu đó. Thì tôi nói lạc đề thì thấy nó cũng cần thiết. Thì biển hiệu nào cũng là biển hiệu, và thiên đường nào nó cũng... Rồi ở đây thì đời sống không hối hận, có nghĩa là mình khi cả đời mình dốc sức bôn ba, vùi đầu gục mặt trong những cái nhãn hiệu Hoằng pháp, rồi đạo tràng, rồi xây dựng tam bảo, rồi độ lợi a, là độ chúng, là lập 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 lập, là tới hồi mà nằm cận tử ngáp ngáp mới trong còn biết bao nhiêu điều hoang mang nghi hoặc về giáo pháp, có biết bao nhiêu cái lỗ hổng trong cái chuyện học và tu mà mình chưa lắp đầy được trong chừng ấy tháng năm. Thì lúc đó là hối hận nó muộn lắm rồi, nó muộn lắm rồi. Đây là một trong những lý do vì đâu mà chúng ta phải có một nơi chốn để về bên Miến Điện. Tôi mong có một ngày mà tôi gặp lại đó tất cả vị trụ trì, các vị buông hết. Tôi để một cái rổ, một cái giỏ, cái văn phòng, Samsung, iPhone, Huawei, Huawei gì đó, tất cả đều phải luyện hết trong đó, giao cho văn phòng, vào trong đó mình thành một con người mới. Thử đi quý vị, bao nhiêu là giám đốc, bao nhiêu trưởng phòng, kế toán, thủ quỹ, thư ký, bao nhiêu chức danh, bao nhiêu nhãn hiệu, bao nhiêu thân phận đều phải bỏ hết ở ngay cổng vào. Vào ở trong đó nhận phòng rồi thì coi như là mình không còn gì hết. Sung sướng thay cho cái kẻ biết trút bỏ thân phận để mà sống thành cái kẻ gọi là chỉ còn tuổi chứ không có tên. Có cái nó đẹp lắm, chỉ còn có một ngày mà mình chỉ còn tuổi mà không có tên. Thay vì trước đây mình là thèm là một người có tên, có tuổi, có mặt, có mũi, còn hôm nay thì có mặt, có mũi nhưng không cần đến mặt mũi. Không biết các vị có hiểu cái tiếng Việt tôi nói không? Một có một ngày, ngày xưa chúng ta rất là thích mặt mũi, hôm nay chúng ta cũng còn mặt còn mũi nhưng không cần đến mặt mũi nữa. Chúng ta ngày nay cũng còn thân còn phận nhưng không còn màng đến thân phận nữa. Chúng ta ngày xưa muốn có tên có tuổi, bây giờ chỉ còn tuổi chứ chẳng màng đến cái tên. Đấy, cái ngày là cái ngày tôi mong gặp lại bà con ở đó, gặp lại trong cái tinh thần đó, đấy, trong cái lý tưởng đấy. Quên được một tháng là mình được làm người một tháng, được làm thánh một tháng, được sống lành một tháng, được sống thiền, sống thiện một tháng. À, tới giờ xuống là ăn xong, một là tự rửa, hai là giao nhà bếp. Đấy, thanh thản đi về, đúng là gót hà, đúng là gót mây đó. Đấy, đi nhẹ nhàng không có vướng bận, phone phiết email dục hết. Lúc đó Facebook nó đã lùi dần vào dĩ vãng, nó là một quá khứ xấu. Đấy, rất là đẹp. Và lúc đó lớp kinh tạng này đã đóng lại, mình không còn giảng nữa. Không còn giảng nữa. Mà mình phải đạt tới cái mức mà coi như là vào thiền viện đó, trong đó nó có mấy cái giỏ, mấy cái thùng, chỉ vừa có cái lỗ vừa đủ để thò cái tay vô. Mình thò vô mình rút được một cái tờ mà tôi cho là tinh hoa của tam tạng, của kinh điển mà mình học, mình giảng mấy năm nay. Thì tôi sẽ lựa mấy câu tinh hoa đó, tôi viết trong mấy cái thẻ trong đó. Xin xâm tào lao thì lần này mình xin xâm pháp. Đấy, mình cứ thò mỗi ngày buồn buồn, cứ đi ngang cái thò tao vô rút một tấm, coi trong đó nói cái gì. Mỉm cười hội ý, nhét trở vào và đi. Thích như vậy, cứ buồn thay gì cũng thích, nó đi ngang nước giác, nó thò một viên kẹo. Mình này đằng này mình không cần giáo giác mà thò ta rút cái thẻ ra coi trong đó nói cái gì. Các vị biết ở bên mình mấy cái tiệm tàu bên Mỹ nó có một loại bánh răng miệng là lucky cake, tức là ăn cái nó cho nó phát cho mỗi người một cái bánh giòn giòn, cái mình bẻ ra trong đó nó có cái tờ giấy, một cái ngô lắm quý vị, thú vị lắm. Mình cũng cái vui mình này có đâu có ăn nhậu mà béo gì, nhưng nó vui lắm quý vị. Nhiều người mà tôi đi chung họ không có ăn bánh đó đâu, tôi cũng đâu có ăn, nhưng mà tôi khoái bẻ tôi coi cái gì trong đó, rồi cả đám mới so nha, coi cái câu của tôi với câu của Du, cái câu nào hay, câu nào mắc cười, câu nào ý nghĩa hơn, rất là hay nha. Tôi mong có một ngày mình sẽ làm có một kiểu sống như vậy đó quý vị nha. Ok, ok, bây giờ mình qua cái kinh khác, đó là kinh Akula. Cái kinh này nó hay, tôi nói vô cùng tận ai trong cái room này mà đến giờ này mà còn có đủ đôi đủ cặp, có vợ có chồng có bạn trai bạn gái, ai mà trong room này còn thấy mình còn có người bên cạnh để mà sẻ chia, để mà trao đổi trao trúc đấy. Thì là nên coi cái bài kinh này như là thánh kinh. À, thánh kinh là sao? Là trong những hàng đệ tử gọi là cư sĩ mà hàng đầu của Đức Phật, thì trong đó có một cái ông cư sĩ, ông tên là Nakulapita. À, ông có một người con tên Nakula, rồi cho nên người ta mới kêu ông là Nakulapita, là cha của Nakula. Rồi bà vợ ông tên là Nakulamata, có nghĩa là mẹ con Nakula, giống như mình nói má thằng tí, ba của thằng tèo vậy đó. Thì đây là cái cặp vợ chồng mà Đức Phật ngài tuyên dương, ngài tuyên dương là ba đời chư Phật đều có những một cặp đệ tử giống như vậy. Giống ở chỗ nào? Là đệ nhất thủy chung Vissasa. Vissasa nó có nghĩa là thân ái thân tình, nhưng mà nó cũng có nghĩa là thủy chung, thủy chung nha. Đệ nhất thủy chung là sao? Có nghĩa là không có cái cặp nào, không phải không có, nhưng mà hiếm trên đời này có cái cặp nào mà suốt nhiều trăm năm, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp mà đi san sát bên nhau như vậy, tay không rời tay, tim không khác nhịp đập nha, lòng không ngừng nghĩ về nhau và chưa từng ngoại tình, ngay cả trong tư tưởng. Khiếp chưa, không phải dễ kiếm nha. Làm gì có một cái cặp mà coi như là luôn luôn đời đời kiếp kiếp, trong nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, đấy. Tay trong tay, tim cùng nhịp đập, đầu cùng suy nghĩ, luôn nghĩ về nhau mà chưa từng ngoại tình, trong tư tưởng lòng cứ đau đáu ngay ngáy vì nghĩ về từ trong mơ đến lúc thức dậy, không phải vậy. Thì họ được tuyên dương là đệ nhất tình. Dĩ nhiên trong râm này nè, có người mới nói tại sao đạo Phật là đạo giải thoát, là cái đạo xả ly, đã buông bỏ, mà tại sao có cái vụ đệ nhất này là sao? Xin thưa, cái chữ chung tình nó có hai nghĩa, tôi giảng rồi, trong râm này nó đơ quá không có nhớ. Chung tình nó có hai nghĩa. Một là lòng gắn bó khắng khít với tình cảm nam nữ, đó gọi là chung tình với một người thôi. Nhưng mà cái chữ chung tình hiểu theo nghĩa tích cực, nó còn nghĩa nữa, là không có ăn tạp. Khổ quá, trong room này tôi khổ, room này tôi khổ, không biết có hiểu cái này không. Cái chữ chung tình nó có hai nghĩa. Nghĩa tiêu cực có nghĩa là đắm đuối, ghim chặt, gắm sâu ở trong một cuộc tình nam nữ với ai đó thì gọi là chung tình, hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa thế gian. Nhưng mà hiểu theo nghĩa Phật giáo, tại sao ngài tuyên dương là bởi vì ngài nói là cái tên này nó không có ăn tạp, có nghĩa là một trong hai đứa mà nó đai rồi, nó ngẫm rồi là cái tên còn lại là coi như nó quẩn suốt đời luôn đó, là nó dồn sức nó tu. Đó, khen này khen chỗ đó đó, tức là nó, mà nếu mà chúng ta là đơn giản trong ăn mặc, trong yêu, trong ở đó, thì chúng ta khỏe lắm. Mà đằng này có bà xã còn sờ sờ, ông xã còn sờ sờ, mà trong mơ, trong giấc ngủ đã ngoại tình trong tư tưởng. Chúng ta đang ăn món này mà nghĩ tới món khác, đang ở cái nhà này mà cái đầu còn nghĩ tới cái nhà khác, đang xài cái xe này mà nghĩ tới xe khác. Nhớ chưa, chúng ta khổ chỗ đó, chúng ta mất rất nhiều thời gian là cho cái đó, tức là cái trước mặt rồi cái đã qua rồi cái sắp tới. Tầng này cái chữ trung tình ở đây có nghĩa là cái tên này là nó gọn lắm, nó có ăn có một thứ một à, đó, ý nó vậy đó. Thì cái cặp này được xem là đệ nhất trung tình, thứ chữ trung tình mà được người tán thán, mình phải hiểu được cái nghĩa là người này không có rối, không có đa dục, không có đa tình. Khen khen chỗ đó chứ không phải là khen cái chỗ mà ghim sâu gắm chặt, vùi đầu ấp mặt thì ngày mới khen cái đó, ngày khen cái chỗ nó đơn giản, nó gọn đó. Tôi lại mấy bố hiểu giùm. Ok, rồi bây giờ là cái ông chồng này nè, ông chồng này nè, ông bị trọng bệnh, mà cả hai người đều là thánh, đều là thánh Anaha. Mà dĩ nhiên là trước khi mà họ đắc thánh họ mới có con, chứ còn đắc a na hàm rồi làm gì mà có cái chuyện mà nam nữ được vị a na hàm thì không có còn dục ái, không có còn dục ái thì không có cái nhu cầu tình cảm nam nữ, mà lúc chỉ còn là tình bạn thôi. Mà thêm nữa đó là họ nhiều đời họ gắn bó với nhau, họ coi nhau như một vậy đó. Thì cái ông này ông cận tử, ông gần chết, ông bị trọng bệnh đó. Thì mình theo trong bản chánh kinh mình coi đó, thì mình thấy theo trong bản chánh kinh là bản đâu á tiếng Việt, thì mình thấy là chồng sắp mất, vợ đứng an, an ủi để người ra đi được thanh thản, đó là bản chánh kinh. Nhưng mà ở trong chung chú giải thì cho chúng ta biết một cái chi tiết rất là đặc biệt. Đó là nãy tôi mới nói là bài kinh này là rất là thú vị. Cái thú vị ẩn đằng sau cái bài chánh kinh. Đây là nguyên cái bài kinh này có những cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất là tuyên dương nêu rõ nội dung tu chứng của một người đệ tử Phật. Nội dung thứ nhất của bài kinh này là tuyên dương, là nêu rõ, nêu bật cái nội dung tu chứng của một người đệ tử Phật. Mình tu, mình là đệ tử Phật, mình phải làm sao? Mình đó các vị đọc từ trên xuống, đó, lập 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 lập. Ông nghĩ đi, ông đừng có nghĩ là ông chết rồi thì tôi sẽ thiếu trách nhiệm với gia đình. Ông đừng nghĩ rằng ông chết rồi tôi sẽ có người khác. Ông đừng nghĩ rằng ông chết rồi tôi không có khả năng tự sống. Ông đừng nghĩ rằng ông chết rồi tôi sẽ lìa xa tam bảo, lập 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 lập. Họ làm như nguyên một giây. Đấy. Trên đầu tiên là nói ra cái nội dung tu chứng của một người, một cái người mà cư sĩ, người theo theo Phật. Cái điều thứ hai, cái nội dung thứ hai đó là cái bài này không có chỉ đơn giản là những người an ủi cái người sắp ra đi, mà nó là một cái bài kinh cầu an. Trong chú giải nói như vậy nha, trong chú giải nói như vậy, đây là một bài kinh cầu an. Mà bài cầu an nó có hai cách. Cách một, bà mơn ai ghi giùm tôi cái này, cầu an theo Phật giáo Nguyên Thủy có hai cách. Cách một là dùng cái tính tâm của mình để suy tưởng đến một cái đối tượng cụ thể hay là trừu tượng đó. Cái cách một, cầu an có hai cách. Cách một là dùng cái tính tâm của mình á, suy tưởng một cái đối tượng cụ thể hay trừu tượng nào đó. Rồi dùng cái sức mạnh gia trì này nè, hướng tới cái kẻ đang được cầu an. Thí dụ như mình niệm ân đức tam bảo, rồi hoặc là niệm thí, niệm giới, niệm thiên, lập 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 la, hoặc là niệm tưởng công đức tu hành bố thí, thì cái đó được gọi là dùng, gọi là cái gì, sao mục tiêu rồi, dùng tính tâm để suy tưởng đến một đối tượng cụ thể trụ tượng nào đó. Cái thứ hai, cách cầu an thứ hai là gì? Cách này là Phật tử Việt Nam tôi e là không mấy người biết. Cái cách thứ hai, mà đây là cái cách mà bà vợ bà xài này, trong chỗ này, đó là phát nguyện chân ngôn. Đó, phát nguyện chân ngôn là sao? Phát nguyện chân ngôn có nghĩa là nói ra sự thật mà mình phải tin chắc tuyệt đối 100%. Một sự thật, ví dụ như là mình nói rằng con một lòng tin Phật. Con một lòng tin Phật. Con tin chắc Thế Tôn là người đã là có thật ở đời, Ngài đã thật sự chấm dứt phiền não. Ngài đã để lại một giáo pháp có cái công năng là chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử chúng sanh. Con tin tưởng nơi Ngài, nơi giáo pháp và chư tăng một cách triệt để, một cách tuyệt đối. Nếu mà cái lời tuyên bố này đó là sự thật á, thì xin cho sức mạnh của sự thật đó đó sẽ giúp cho má con được giảm bệnh, ba con được bớt đau đớn. Xin cho cái tai nạn này sớm qua đi. Mình phải phát nguyện một cái điều gì đó mà mình tin là có thật, mà nó phải có cái ý nghĩa tâm linh tinh thần. Chứ còn mình nói là con tin giác con có 10 ngón tay 10 ngón chân, mong rằng với sự thật này má con hết bệnh, thì cái đó nó cũng là một sự thật, nhưng mà nó không có cái giá trị tâm linh, nó không có ý nghĩa tinh thần nha. Phải nhớ cái đó nha. Con biết con có 10 ngón tay 10 ngón nhân chân và một cái đầu, con đó là một sự thật mà con tin chắc thôi. Bây giờ con mong với sự thật này tào lao nha, biết trong đêm mình có hiểu cái đó không? Thứ hai là phát nguyện chân ngôn là vậy đó. Phát nguyện chân ngôn là mình phải phát nguyện một cái điều vật. Thí dụ như mình nguyện cái này: con không giữ tròn năm giới, nhưng mà riêng cái giới trộm cắp và cái giới uống rượu á, thì trong 40 năm qua con chưa từng vi phạm. Thí dụ như vậy, trong năm giới đó, con giữ tròn 100%, hoặc là trong năm giới con chỉ giữ được cái giới thứ ba, thứ hai, thứ một, thứ nhất, thứ năm, ví dụ như vậy. Mình bê bối mà mình vẫn phát nguyện mà không cần phải la làng lên, nó nhục lắm, nói nhỏ trong lòng mình thôi nha. Đứng trước cái hoàn cảnh mình ngặt nghèo là mình nói rằng trong 30 năm làm cư sĩ nha, cái giới thứ nhất và cái giới thứ ba, hoặc là giới thứ hai và giới thứ năm chẳng hạn, con chưa bao giờ mà cố ý vi phạm. Xin với sự thật này, xin với cái sự thật, với cái chân ngôn này nè, chân ngôn là cái lời thiệt này nè, xin cho cái má con, ba con, bà xã con, vợ con của con được ok. Mà mình dốc lòng mình tin đó, thì lúc đó mình cái lòng tin của mình nó mới mãnh liệt. Cái đằng này nhiều, có nhiều người họ nghĩ đến cái gì đó ghê gớm như Tam Bảo thì họ mới có đức tin cuồn cuộn. Nhưng có những người họ, Tam Bảo là một cái gì là xa vời, mà họ phải nghĩ đến cái gì đó là cụ thể ở chính họ đó quý vị nha. Cho nên nó đây là lý do vì đâu có hai cái cách cầu an. Cách một là nghĩ đến một đối tượng nào đó ngoại tại, bên ngoài mình á, một đối tượng trừu tượng hoặc điển hình, nhưng mà bên ngoài mình. Còn cái thứ hai là vận dụng cái sức mạnh ngay trong bản thân mình. Bởi vì có nhiều người thì họ cái đối tượng mà bên ngoài họ nó không có đủ FV, nhưng mà với họ thì họ tin cuồn cuộn, niềm tin cuồn cuộn mãnh liệt. Họ biết chắc rằng 40 năm làm cư sĩ đúng là họ chưa từng cố ý làm chuyện đó. Mong với sự thật này thì giúp cho ở trong râm. Rất tiếc là cái đầu của các vị nó bị đơ đời nhiều hơn đạo. Có nhiều diễn các vị không có tin, các vị nghĩ nó có gì đâu hay, nhưng các vị quên một điều: sự thật trong cái quốc quy của Ấn Độ, nó có một cái chữ quốc quy có nghĩa là cái emblem của Ấn Độ, lá cờ, hoặc trong đồng tiền, trong con tem của Ấn Độ nó thường có cái câu này, đây là Satyami Vachayati, có nghĩa là sự thật là trên hết, hoặc là chân lý là chiến thắng tất cả. Satyami Vachayati, em biết trong mình biết cái câu đó không? Cái câu đó tôi nói hoài. Satyami Vachayati có nghĩa là sự thật trên hết. Tiếng Đức nó kêu là Wahrheit überall. Wahrheit überall. Tiếng Sanskrit đó là Satyami Vachayate, hoặc là chân lý chiến thắng tất cả. Cái này đặc biệt lắm, đặc biệt là mình học đạo mà phải biết đời nó chứ, cho nó sang chứ. Đây, mà chứ thật không có cái gì trên đời này qua được cái đó. Satyami Vachayate có nghĩa là sự thật trên hết. Mà cái câu này nếu bà con mà nào mà muốn xăm á, ghiền nghiện khoái xăm, hoặc muốn thiêu á, thiêu trên áo, hay là nhờ ai mà viết thư pháp cho đẹp á, thiêu cái câu này. Mà nếu sang nữa là chơi luôn, thiêu bằng cái tự dạng Sanskrit vô internet, các vị đánh cái chữ này vô Google, đánh bằng cái chữ ABC này, thì trong đó nó sẽ cho các vị cái tự dạng bằng tiếng Sanskrit nguyên bản, original text nha. Thì các vị mới lấy cái đó kêu mấy người thiêu đó, họ thiêu đi chùa mà mặc cái áo, có cái áo rồi nó sang bản độ, nó gặp mình nó cũng khoái nữa. Satyami y quán đây có nghĩa là duy chỉ có sự thật. Duy chỉ có sự thật đó là chiến thắng tất cả. Rồi thì nguyên cái bài kinh này nó có cái nội dung như vậy, tức là tuyên dương cái nội dung tu hành, và thứ hai nó là nội dung của cái lời cầu an. Thì lời mà bà phát nguyện chân ngôn đó, thì bên đó là những sự thật. Sự thật là gì ta? Bây giờ bắt đầu mình mới quay lại chính kinh nè. Sự thật thứ nhất, ông ra đi đừng có mà luyến lưu gì hết, bởi vì ông hãy yên tâm, tôi có thể lo lắng cho gia đình. Đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai là ông nghĩ rằng cái này tôi đang giảng theo chú giải nha, tôi nói chậm lại, tôi đang giảng theo chú giải chứ không có giảng theo cái chánh kinh, mà con có hiểu. Tức là sẽ đi gia đình khác, là trong chú giải nó là có người đàn ông khác, giải thích có người đàn ông khác. Thứ nhất, cho nên cái sự thật thứ nhất bà biết chắc là bà làm được. Thứ nhất là ông đi rồi tôi sẽ take care cái gia đình này, tôi sẽ lo lắng cái gia đình này. Thứ hai là tôi sẽ không có ai hết. 16 năm qua ông biết tôi mà. Cái thứ ba, ông nghĩ rằng tôi sẽ lìa bỏ Tam Bảo không? Trời sập chứ tôi không có bỏ được Tam Bảo. Trời có sập cũng được nhưng mà tôi không bỏ Tam Bảo. Cái thứ tư là ông nghi ngờ chắc là ông mất rồi thì tôi không có còn đức hạnh với đức gì nữa. Sai, tôi vẫn như thuở nào thôi, vẫn là con đường xưa tôi đi. Ok, rồi tiếp tục giới lực. Cái tiếp theo nữa đó là ông nghi ngờ là chắc là rồi ông đi rồi là tâm tư của tôi không có tu tập thiền định, không, tôi tiếp tục tu tập thiền định. Đấy. Và ông nghi ngờ rằng không biết là khi ông đi rồi tôi có phải là một cái người cư sĩ mà tính tâm bất thối, bất động nơi Tam Bảo hay không, hoàn toàn vững tin Tam Bảo, không còn hoang mang nghi hoặc, là tính tâm bất thối. Ông yên tâm, tôi sẽ không có gọi là bị thối đọa, bị suy giảm niềm tin nơi Tam Bảo nha. Thì ông bà nói ra tất cả là 6 điều này xong xuôi thì là ông chồng lập tức hết bệnh, lập tức hết bệnh. Và khi ông hết bệnh rồi mới vào ông thưa với Đức Phật, ông thưa với Đức Phật thì Đức Phật ngài mới dạy rằng là ông rất là may mắn khi mà ông có được một người vợ như vậy, ông rất là may mắn. Và ngài xác định cho ông chồng rằng Nakulapita phải biết những điều mà vợ của ông nói đó hoàn toàn đúng sự thật như vậy, và chính vì đó là những sự thật cho nên vợ của ông đã gọi là thực hiện thành tựu viên mãn cái lời chân ngôn của mình nha. Có được một bà vợ đức hạnh mà bà lại còn biết cái độc chiêu này, ông này đúng là đại phước nha. Tức là mình đọc cho mình tưởng ông bà an ủi chứ không, bà đang nói là những sự thật, mà những sự thật này nó có 2 nội dung: một, xác chứng lời cái nội dung tu hành tu chứng; thứ hai nữa, trong lúc bà nói như vậy là bà có một cái tác ý, bà có một cái chủ ý, có dụng ý là tôi đang nói những lời sự thật, và với cái sức mạnh của sự thật này chồng tôi sẽ được khỏe mạnh, nếu không phải bị đoạn nghiệp thì chồng tôi sẽ ok nha. Và quả thật với cái sức mạnh gia trì của một vị thánh nhân cư sĩ cộng với bản thân ông này không phải là người kém cạnh gì bà xã của ông hết, thì 2 cái nguồn lực này cộng với cái chuyện thứ ba là ông không phải là lúc ông bị đoạn nghiệp, chướng nghiệp, trọng nghiệp quá khứ. Nói chung là sức mạnh gia trì từ cái người trao và từ người nhận, cộng với cái chuyện là không do trọng nghiệp tác động, thì 3 cái này nè thì nó khiến cho cái buổi cầu an ấy được thành tựu viên mãn. Làm ơn ghi giùm tôi cái này: buổi cầu an, buổi chú nguyện cho bất cứ ai chỉ được thành tựu, chỉ được thành tựu với 3 điều kiện: một là cái sức gia trì của người trao, thứ hai là cái đức hạnh của người nhận, và thứ ba là không có sự can thiệp của trọng nghiệp quá khứ. Một là sức gia trị người trao, hai là cái đức hạnh người nhận, và ba là không có sự can thiệp của trọng nghiệp quá khứ. Phải 3 cái này nè. Thí dụ như bây giờ ông sư mình mời ông về cầu an, mà cái sức gia trị của người trao có hay không? Một là cái đức hạnh của ông sư đó, thứ hai là ông tụng ông có chú tâm hay không? Đó. Một là đức hạnh của bản thân vị tụng, thứ hai là cái sự chú tâm của ông lúc tụng kinh. Ông tụng ông không dụng tịch tụng, không có tập trung là một, ông không có niềm tin là hai. Là chết. Mà chưa kể là ông đọc mà ông không có hiểu, hoặc là ông đọc mà ông không có cái niềm vui, niềm hoan hỷ khi ông đọc. Đó, không được. Cho nên cái đầu tiên là sức mạnh của cái người trao, và thứ hai là cái bản thân người nhận như thế nào, và thứ ba là không có sự can thiệp của trọng nghiệp. Bởi vì nếu mà có sự can thiệp của trọng nghiệp thì tôi nói trời cũng cứu cũng không kịp nữa nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Cho nên tôi nói bài kinh này đọc phát qua thì mình thấy đây là cái lời trấn an, an ủi của một bà vợ dành cho ông chồng cận tử. Rồi ông chồng sao nó may mắn hết bệnh để đi hầu Phật hết, nhưng mà không, đọc kinh như vậy thì nghèo quá, nghèo quá. Nội dung bài kinh này gồm nhiều vấn đề như nãy giờ tôi trình bày nha. Một, nội dung bài kinh là nói đến cái hành trì tu chứng của một người đệ tử Phật. Thứ hai, bài kinh này còn có giá trị, còn có tác dụng, còn có ý nghĩa, còn có cái hiệu quả của một cái bài cầu an. Mà cầu an có 2 cách: một là dùng tính tâm của mình suy tưởng, suy niệm đến một đối tượng ngoại tại; trường hợp thứ hai là vận dụng cái một cái sự thật nào đó ở tự thân mình, phát nguyện cái chân ngôn, mới dùng cái chân ngôn. Mà ở cái chân ngôn này không nhất thiết là phải một tay ghi gốm nha. Ở đây có một chuyện nó hơi phong thần một chút, nhưng mà thì lỡ thì kể cho bà con nghe thôi, chứ còn tôi nhắc lại lần nữa, bà con hoàn toàn có thể không tin, nhưng mà riêng tôi thì tôi rất là tâm đắc câu chuyện này. Không phải tôi tâm đắc là vì tôi diễn quyền quạt, nhưng mà tôi có tin rằng trong đời này nếu mình sống chí tâm chí thành, thì như bên Trung Hoa nó có một câu là chí thành tất thông linh. Cái trong đó mình biết câu đó không ta? Alo, có biết câu này không? Chí thành tất thông linh. có nghĩa mà mình gọi là dốc sức, mình gọi là dốc lòng, mình tập trung thì thông linh ấy có nghĩa là nó cảm được cái bề trên gọi là xa thẳm vời vợi nào ở trên đó mình không biết, nhưng mà thông linh có nghĩa là thông, có nghĩa là suốt, là chạm vào. Thông là chữ thông mà con hiểu rồi, thông nghĩa là nó lên tới đó, thông là xong tới đó, giống như thông cống thông nồng vậy đó. Thông linh, linh ở đây có nghĩa là cái gì, cái bề trên là cái thế giới siêu hình đó. Chí thành tất thông linh có nghĩa là hết lòng mà tự nhiên mình sẽ cảm được, mình sẽ chiêu cảm được cái thế giới cao vời nào đó, một cái đối tượng quyền hoặc nào đó. Thì trong kinh kể có một lần nó vua A Dục, Asoka Maharaja chứ, ông đi với một cái đám lính đông rừng rần vậy đó, đi ngang một cái bờ sông thì ông mới ngừng lại nghỉ ngơi. Thì ông thấy cái con nước sông nó đang chảy cuồn cuộn, chảy phân phân. Ở đây tôi biết trong rừng này có ai mà thấy con sông mà nó chảy cuồn cuộn chưa ta? Chứ tôi ở Thụy Sĩ là rất là thường. Thụy Sĩ ví dụ như sông ở Ôn Tình là một, sông ở Ba mình đi cách Tinh Gình là hai. Trời đất, cô đi nhầm cái mùa nước rồi. Tôi nghĩ trong cái chỗ mà thấp nhất cái cũng trên mặt biển là 300-400 mét, mà nước ở Thụy Sĩ chủ yếu là một phần là mạch nước, một phần là nước trên là tuyết trên núi, nó tan nó chảy xuống, mặt cái gì nó nhiều, nó chảy cuồn cuộn thấy ghê lắm quý vị ơi. Nước mà nó chảy cuồn cuộn mà nhìn ớn lắm, nhìn mình cứ nghĩ tầm bậy không à, nghĩ đến chết không à. Thì qua dục ông mới nhìn thấy cái con sông nó đang chảy băng băng như vậy nào, mới suy nghĩ, ông mới nói với đám mà lính hậu á, ông nói trời ơi con sông nó đang chảy như vậy đâu có cái lực nào mà cản được nó hả ta, đâu có cái lực nào mà cản nổi một con sông nó đang cuồn cuộn thế này. Thì ông mới vừa nói xong thì ông thấy tự nhiên cái nước nó đảo chiều, cái dòng chảy nó đảo chiều, nó bắt đầu ông thấy một chuyện rất là lạ, đó là nó đang phăng phăng như vậy thì bắt đầu bọt nước nó tung tóe, giống như nó bị một cái lực cản nào đó, bắt đầu nguyên cái dòng chảy nó lật ngược, nó chảy ngược trở lại, nó cũng phăng phăng. Lỏng lấy tay ông dụi mặt ông, cái này chim bao hay là ma nó phá chứ không thể nào có cái chuyện mù quái đản như thế này. Ông lấy tay ông dụi mắt rồi ông bao không rõ ràng, mà cả một đám, nguyên một đám lính đông đúc nó thấy rõ ràng là đang chạy phăng phăng, tự nhiên cái là sóng tung tóe, nước dựng lên là bắt đầu là chàng quay đầu đi ngược trở lại. Thì ông vua ông mới nói với cái đám lính, ông nói chắc chắn trời này nè, có mấy vị mà tu hành đắc đạo cao nhân mà giấu mình phong thanh dương của Hoa Sơn ẩn mình hôm nay nè, thì coi như là ông mới kêu lính nó đi tìm. Lính thì nó đi, hồi xưa đi bộ chứ làm gì có tròn hay là có trực thăng như bây giờ. Trong rừng biết, trong rừng mày biết tròn không ta? Alo, trong rừng biết tròn không? Rồi thôi gặp cái rừng này nó đơ rồi, tròn, tròn là cái gì cũng không biết. Tròn là cái gì ta? Đấy, tròn, ok. Tròn, đó, thì bây giờ có thì nó êm quá rồi, hồi xưa là cứ chạy bộ thấy bà nội hụt hơi le lưỡi luôn. Thì nó chạy xong nó chạy về, nó nói, dạ không thấy ai tu hành hết á, có thấy cái này không à? Rồi tôi bệ hạ chứ thấy nó rồi, hỏi chuyện nó chúng thần cũng ngại, không dám dắt nó về, sợ làm bẩn mắt ngài, làm gì bẩn mắt ta. Thì nó đám nó, dạ cô này cổ cái thân phận cũng hơi bày hay bê bối bề bộn, cổ là gái điếm. Thì ông vua ông mới hỏi vậy chứ, ông hỏi cô gái này, cô hỏi gì chứ, ngươi có nhìn nãy giờ ngươi ngồi ở đâu? Nói dạ, tiện dân ngồi bên bờ sông này nhìn nước chảy. Thì em vua hỏi nàng có thấy nước chảy băng băng. Nói dạ thấy. Rồi hỏi chuyện gì sao nó nữa? Nói dạ lúc đó vua hỏi là khi mà nước nó chảy ngược cái nàng có biết không? Nói dạ biết rất rõ. Và cái chuyện đó là do chính tiện dân đã làm. Thì ông vua hỏi đang làm bằng cách nào, với một cái thân phận nữ nhi tài yếu chân mềm như vậy, ta là một vị đại đế mà ta nhìn dòng chảy đó ta còn sợ, mà nàng là một cô gái điếm, thân phận là nhỏ nhoi như vậy, nàng làm bằng cách nào? Thì mới nói dạ lúc tiện dân nhìn dòng nước, tiện dân cũng thấy sợ lắm. Tiện dân đi nghĩ thế này, nó chảy nhanh như vậy nè, đâu có cái lực nào cản được nó, nói chi là làm cho nó chảy ngược dòng. Nhưng mà ta có nghe mấy ông thầy tu mà có nói là mình có thể gọi là chí thành tất thông linh. Chí thành tất thông linh. Thì thôi, thật thì trong kinh nói cái cô này cổ cũng là cái người, cổ cũng có phước lành nhiều đời nha, chứ không phải khi khơi. Chẳng qua là xa cơ do cái nghiệp xấu nhất thời bị mang cái thân gái hèn mọn đi mua vui thiên hạ, chứ cổ cũng là người cũng nội công tâm hậu. Thì cổ nói lúc đó là cổ mới chú nguyện thế này: tôi mua cho thiên hạ, thiên hạ lấy tôi để mà giải tỏa bức xúc bản thân, tôi sống bằng cái sự lương thiện khó tin của tôi chỉ lấy tiền sòng thẳng của đàn ông rồi sống, tôi không lừa đảo ai hết nha, tôi sống sòng thẳng, tiền trao trái múc, trao bao nhiêu thì múc bấy nhiêu, đưa nhiều thì múc đầy, mà đưa ít thì múc lưng. Ok, đây là cái lời chân thành của tôi. Nếu mà tôi nói dối thì thôi, mà nếu mà tôi nói thiệt á, thì xin cho cái sức mạnh của sự chân thành ấy đấy, khiến cho cái dòng sông này chảy ngược, để mà tôi xác chứng một điều là cái lời của các vị tu hành ấy là thật. Thì vừa khấn, tôi nói mà tôi nổi óc luôn quý vị, nàng vừa khấn xong đó, thì dòng sông nước nó dựng lên như tôi vừa kể, tại nó đang chảy ghê quá mà, nó dựng nước tung tóe bọt trắng xóa và nó đảo dòng, nó chảy ngược. Thì nó ngẫu nhiên lúc đó vua A Dục cũng là người ngồi bên bờ sông, cũng quan sát cái dòng chảy kinh khủng ấy, cũng có một cái suy nghĩ rằng người cái dòng chảy ấy, và phía trên du một tí là một người con gái làm cái nghề bán phấn mua hương, mà không ngờ là nàng là đã tận dụng được cái câu nói gọi là chí thành tất thông linh, và nàng đã làm được chuyện đó. Trong râm này là tào lao hơi nhiều thì ok quý vị không tin, nhưng mà riêng tôi nói nhỏ vào tai những người có tí niềm tin, trong những trường hợp khẩn cấp hãy dùng cái này, như tôi đã từng dùng trong những lúc ngặt nghèo quá tôi phải xài cái này. Tôi khấn ví dụ như là con đắp y này, bà là con đắp y phiền não con đầy vậy, nhưng mà con đắp cái lá y này nè, tính ngay thời điểm này mục đích của con là cầu giải thoát. Nếu con sai trái thì cỡ như không có gì hết, con không được gì, nhưng mà nếu mà đúng đó là sự thật thì xin cho cái tai nạn này nó qua đi, hoặc là xin cho cái ý nguyện của con nó được thành tựu. Mình phải có niềm tin sắc son như vậy quý vị nha. Tức là con đắp cái y này nè, là con với mục đích như vậy, không có mục đích khác. Mình phải lựa cái gì mà mình tin đó nha, mình phải tin. Như trong kinh kể có cái vụ này mới động trời nè. Bồ Tát có một kiếp đó, ngày Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đó nha. Ngày có một kiếp đó, ngày sanh ra trong một cái gia đình nghèo khó lắm, rồi ngày thấy rằng hình như là làm thầy tu bộ dễ sống. Khỏi động tay động chân. Khỏi có một đổ mồ hôi trong mắt, nên là ngày mới tự ngày tìm mấy cái áo rằn ri rồi da cọ rồi đeo chuỗi rồi mấy cái sọ chim mấy cái hồ lô gì làm cho mày nguyên một chùm lấm cẩm vậy đó, rồi ngày ngồi ở cái chỗ nào khuất khuất mà có người ta đi qua đi khuất, nhưng mà cho tầm mắt cho trong cái tầm mắt người ta đó, suốt 55 năm trời thì sống mà cái kiểu như vậy là cứ nghĩa là cứ ngồi mà lừa đảo đó, đấy ngồi lừa đảo. Mà ngày lúc đó là Bồ Tát đã được thọ ký rồi. Nhưng mà dòng lưng hồ mà là chó heo mà còn làm được thì nói gì là một con người lừa đảo quý vị. Trong kinh nói ngài có kiếp đó, ngài làm một anh chàng đệ nhất sở khanh. Ăn rồi là lừa tình lừa tiền của phụ nữ mà coi như là ác, không có tả, không có giết người. Nhưng mà lừa tình là tiền, tan nát bao nhiêu cái trái tim của phụ nữ. Có kiếp ngài làm một cái kẻ sở khanh, có lúc thì ngài làm một tay võ sĩ đấm đá người ta học máu mồm. Có kiếp là làm thầy tu giả mạo chỉ nó có gì lạ hết, chó heo địa ngục trâu bò mà mình còn xuống được, mà đọc cái đó mình phải mình để mình khinh, mình coi thường ngài, mà mình để mình nể ngài là khi mà quỳ dưới của là Đức Phật Diên Đăng là ngài đã biết rồi. Phật Diên Đăng đã nói là ngươi sẽ trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác, có cái hồng danh đó là coi như là Gautama, cũng gọi là Sakyamuni, Thích Ca Mâu Ni, giống như ta bây giờ 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, cũng có gọi là 6 cái Như Lai biệt trí, 18 bất cộng pháp, đấy, y như Như Lai và chư Phật ba đời mười phương. Thì ngay lúc mà ngài nghe tuyên bố như vậy là ngài hiểu ngay một chuyện là rồi đây, kể từ hôm nay là cái đoạn đường, con đường về địa ngục của ta đang rộng mở. Ngài biết rõ, và trong chú giải có nói rõ chỗ đó, Bồ Tát được tự ký là không được sợ địa ngục. Không phải không sợ có nghĩa là làm bậy, nhưng mà biết rằng đường dài thì khó mà tránh chuyện xa cơ đó, mà hầm thiên khi đã xa cơ cũng hèn là chỗ đó nha. Đường dài quá mà, đường dài làm sao tránh đạp gai, làm đường dài làm sao tránh đạp phân, đường dài mà làm sao tránh bị trúng gió, tránh bị bụi bặm nắng gió mưa sương quý vị, khó lắm nha. Cho nên trong chú giải nói rất rõ là khi được tự ký là Bồ Tát phải sẵn lòng gọi là dấn thân vào gọi là các tầng địa ngục. À, thì ngay lúc mà quỳ dưới chân Đức Phật Diên Đăng mà nghe thọ ký như vậy, ngài có cảm giác là ngày mai ngài thành, nhưng mà lập tức ngài hiểu ra hai chuyện. Thứ nhất, chuyện gì mình phải làm và những chông gai nào mình phải đối mặt. Đấy, đọc cái đó mới thương ngài. Bây giờ quý vị chỉ có đi chùa đó, đứng trước tượng Phật, quý vị không có nên đi mà chỉ có lết thôi, lết xuống mà hôn cái chân tượng Phật 3 ngày 3 đêm còn chưa đủ hết cái ân tình của ngài để lại cho mình. Lết chứ không có đi nha, bò lết, bò bằng cái ngực, bằng đầu gối, bằng gù chỏ, 3 ngày lết đi lạy Phật, chưa có hết cái ơn mà của ngài đổ cho mình. Ngài biết mà ngài vẫn đi mới thương chứ nha. Chứ ngay cái lúc mà ngài quỳ đó chứ nguyện là giác ngộ ngay lúc này là ngài đắc lục thân tam minh và bốn trí vô ngại, cách đây 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nha. Ấy vậy mà vì ta mà ngày lê la trong cái cõi luân hồi để rồi trải qua bao nhiêu kiếp sống, trời ơi, lúc thì làm bậy, lúc thì chịu quả khổ, thì chẳng hạn như kiếp mà tôi sắp kể đó, ngày làm tà sư ngoại đạo 55 năm trời lừa đời dối thế mà sống như vậy. Và ngày có một cái cặp đệ tử, hai vợ chồng đệ tử thương quý vô cùng, bữa thì thỉnh thoảng hai vợ chồng tới thăm viếng ngài. Thì cái bữa đó hai chồng dắt đứa con tới đang hầu chuyện, thì đứa con nó chạy lăng xăng nó chơi thì sao không biết, nó bị rắn cắn. Thì lúc mà hai chồng nghe nó la lên, nó đau quá, nó nhức á, nó la lên, thì hai chồng nhào nó bọc bồng nó lên, thì nó tím tái rồi, coi như là mắt nó đứng trọng, người nó đơ rồi. Thì hai chồng nó tin ngài lắm, đâu biết ngài tào lao. Hai chồng mới bồng đứa con quỳ trước mặt nó, sư phụ cứu con của đệ tử, sư phụ cứu con của đệ tử. Thì lúc đó là coi như trong kinh nói ngài giống như con voi mà bị sa lầy vậy đó, mà khi nghe cái tiếng trống trận thì con voi nó bẹt bật vậy, các vị hiểu không? Tôi nói quý vị phải coi kinh, các vị phải coi kinh để cho cái đầu cái nó bớt đơ, mình đọc cái đó mình mới đã, mình mới thấy mình thương Phật, quý Phật, mình yêu cái chánh pháp. Thì trong kinh nói lúc ngài giống như con voi mà nó nằm ngủ quên cái đống lầy, khi mà nó nghe tiếng trống trận nó bật dậy. Với sức mạnh của một con voi, nó bật vậy nó không còn là cái con voi mà ngủ quên trong đống lầy nữa. Thì ngài cũng vậy, khi mà ngài nhìn thấy hai chồng bồng đứa con, bồng cái xác là đúng hơn, bồng cái xác á, bồng con quỳ trước mặt ngài, nó sẽ ngủ cứu con của đệ tử. Thì ngài mới nghĩ liền, trách nhiệm của ta là đại bi, khiếp không? Mà ta bây giờ ta cứu được gì đây, ta tu hành tào lao bí đao như thế này, ta cứu cái gì? Thì với cái gọi là cái huệ căn, gọi là cố hữu của một vị Bồ Tát đại sĩ, ngài nhớ ra một chuyện, ngài bồng đứa bé trên tay và ngài khấn thế này. Ngài khấn mà quý vị không có nín cười được, ngài khấn mà mình không có nín cười, cười mà ứa lệ đó, cười mà ứa lệ đó. Này, ngài khấn như thế này: 55 năm qua ta sống lừa đời dối thế, ta biết rất rõ là mình tào lao, chẳng qua là ta không có cách nào được khác để lựa chọn, mà ta biết rất rõ là ta lừa đời dối thế. Đó là một sự thật. Mong với sự thật này, đứa bé đó, nếu mà cái bổn mạng nó còn được trên đời thì xin cho nó cái chút hơi tàn này sẽ giúp cho nó được hồi sinh. Thì coi như nó là ngày khấn xong là coi như nọc tan đứa bé cửa mình sức hạn, nôn mửa bật khóc. Thì hai vợ chồng so bóp nó, rồi ngày hái cho một ít rồi là thuốc nam đó, cho nó đắp thuốc nam mà ngài biết là cho nó nhai, cho nó nuốt, đắp vô chỗ cắn, bình an vô sự sống đến 100 tuổi. Vì thế không, còn mình thì sao? Mình hèn lắm, một khi mình đã tồi rồi mình không có dám nhận cái gì, biết không? Cho nên cả đời không có biết chân ngôn là cái gì hết nha. Ok, tôi mệt lắm rồi, bây giờ hẹn lại ngày mai, chúc các vị một ngày vui. Okay.